Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 74 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 88. Ở trong văn kinh chúng ta thấy lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo với đại chúng và tôn giả A Nan rằng: chúng nhân thiên ở khắp trong cõi mười phương thế giới, nếu ai muốn phát nguyện sinh về cõi nước kia thì gồm có ba phẩm, đều là nơi tốt đẹp. Ở đây Đức Phật bảo với đại chúng và tôn giả A Nan người cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì có ba phẩm đều là tốt đẹp cả. Thì ba phẩm đó là gì thì chúng ta hôm nay sẽ học vào cụ thể từng phẩm như thế nào. Phẩm thượng cõi đó là những người lìa tham dục, xuất gia làm sa môn, phát đại bồ đề tâm, một lòng chuyên nhớ kỹ Đức Phật Vô Lượng Thọ, tu mọi công đức lành, nguyện sinh về nước kia được công đức vô lượng. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói về phẩm bậc thượng. Bậc thượng ở đây thì chúng ta thấy này, là Ngài nói là những người lìa tham dục để xuất gia làm sa môn. Đấy, chúng ta thấy lìa tham dục để xuất gia làm sa môn, tức là người ấy đã bỏ hết tất cả những cái cuộc sống của trần tục, như là vợ chồng con cái, như là tham cầu tiền tài của cải, tài sắc danh thực thùy vân vân, để vào trong nhà Như Lai cạo tóc nhuộm áo sống một đời thanh đạo. Trên thì khất cầu giáo pháp của Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để cứu độ chúng sinh, khiến cho chính pháp của Đức Phật được trường tồn. Đó là gì? Chỉ cho những người xuất gia. Những người xuất gia ở đây thì chúng ta thấy là Ngài dạy là xuất gia phải phát bồ đề tâm cơ. Cái xuất gia mà không phát được bồ đề tâm thì cũng chỉ là hình tướng xuất gia thôi. Cho nên ở trong bộ sách Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền Đại Sư. Ngài có dạy rằng có hạng người thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Hạng người này thì cho dù có xuất gia thì cũng có chỉ được một chút lợi ích thôi, một chút an lạc thôi, chứ không được dự vào phẩm vị của bậc thánh xuất thế gian. Nghĩa là thế nào? Tức là những người xuất gia mà không chỉ trai giữ giới, không phát tâm bồ đề rộng lớn để cứu độ chúng sinh, thường thích sống một cuộc sống hưởng thụ về vật chất của thế gian. Hạng người này họ sau khi xuất gia không muốn lao tâm khổ tứ, không muốn vất vả để giúp đỡ mọi người, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Họ chỉ thích hưởng thụ thôi. Cuộc đời tu hành coi như là sáng trưa chiều tối, được ngủ ở trong chùa, được ăn ở trong chùa, được ngủ ở trong chùa, thế là được. Không phải lo gì đến cuộc sống nữa. Vì đã có gì ạ? Đã có hồng ân tam bảo, có mấy cái hòm công đức ở trên chùa rồi, trên nhà tổ và các ban rồi. Hàng tháng họ mở mấy cái hòm công đức đó thì cũng đủ sống, chẳng phải lo nghĩ gì cả. Rồi á, Phật tử tín đồ nhờ đi cúng đi bái, đi lễ đi lạc cho tí nữa, thế là đủ để tiêu xài, chẳng phải nghĩ gì đến cái chuyện miếng cơm manh áo nữa, cũng chẳng phải lo vất vả nữa. Họ cho cuộc sống như thế là bình yên, là phẳng lặng rồi. Họ cũng chẳng có nghĩ tới rằng là phải tu bổ chùa chiền, xây dựng chùa cảnh, để là cái nơi trước là phụng Phật, sau là để cho tín đồ Phật tử nhân dân nương vào để gieo duyên tạo phúc, để đến chùa lễ Phật, vân vân. Hoặc là gì, họ có tu sửa được ngôi chùa thì họ chỉ tu chùa xong, tu sửa xong rồi họ ngồi để hưởng thụ thôi. Đấy, những hạng người như này thì cũng chẳng lên chùa lên chiền, chẳng tụng kinh niệm Phật gì, có khi cả tháng chẳng được một buổi tụng kinh niệm Phật, cả năm có khi chỉ có vài lần là lên chùa, có gia đình nào đến nhờ đến cúng đến bái hay làm lễ làm lạc gì đó mới lên chùa gõ mõ tụng kinh cốc cốc keng keng một chút. Còn bình thường ra thì cũng chẳng tu tập gì, chẳng tụng kinh, chẳng niệm Phật, chẳng ngồi thiền. Cái nhiệm vụ của người xuất gia thì lại không làm, coi như suốt ngày ngồi tiếp khách tiếp khứa, nói chuyện phiếm tầm phào của thế tục, ngõ hầu mong kiếm vài đồng họ cúng dường để sinh kế qua ngày. Những hạng người như thế ở trong nhà Phật chúng ta gọi là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn hạng người nữa, Đức Phật nói là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Ấy, hạng người này thì Đức Phật nói thế nào là tâm xuất gia mà thân không xuất gia? Hạng người này Đức Phật nói là những cư sĩ, những tín đồ Phật tử ở tại gia, từ khi biết đến Phật pháp, tin sâu nhân quả, biết được sống ở trên đời gieo nhân nào thì phải thọ quả đó. Cho nên các Phật tử nghĩ rằng mình kém phúc kém duyên, không được xuất gia, thượng báo ân Phật, hạ tế tam đồ khổ. Cho nên họ ngày đêm tinh tiến, một lòng chỉ chú tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân, chỉ trai giữ giới, thậm chí là ăn chay trường. Chúng ta thấy bây giờ nhiều Phật tử ở tại gia phát nguyện ăn chay trường, giữ năm giới, hoặc là giữ 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia. Phát nguyện thực hành bát quan trai giới và thập thiện nghiệp đạo. Dựa trên căn bản giới như vậy, họ chịu khó chuyên tâm tu hành. Một ngày tụng kinh niệm Phật đến mấy thời, một lòng để cầu sớm được thoát ly. Nếu tu theo tịnh độ thì họ cầu sớm được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Nếu tu thiền thì họ cũng cầu mong sớm được giải ngộ tâm tông, sớm vào được thiền định, sớm chứng được quả tu đà hoàn, tư đà hàm cho đến A-na-hàm. Chúng ta biết là tu thiền Phật tử tại gia thì chứng được đến quả thứ ba là quả A-na-hàm thôi, không thể chứng quả A-la-hán ở thế gian được. Nếu muốn chứng quả A-la-hán thì phải nhập Niết Bàn ngay. Cái chứng một cái là phải nhập ngay, chứ không vì ở thế gian A-la-hán không thị hiện là thân tướng ở thế gian. Chúng ta nhớ điều đó trong kinh Phật đó. A-la-hán không thị hiện là thân tướng của cư sĩ tại gia, của Phật tử tại gia. Vì sao? Vì A-la-hán là gì? Là tuyệt dục. A-la-hán là gì? Mọi lậu đã hết sạch. Mà Phật tử tại gia thì chúng ta thấy là cho vẫn còn cuộc sống gia đình, vợ chồng, con cái vân vân, vẫn còn phải liên quan đến tiền năm, đến công việc, đến sự nghiệp, đến gia đình, đến dòng họ vân vân. Cho nên A-la-hán, Đức Phật nói này, các ngài không thị hiện vào người tại gia, tức là người tại gia không thể chứng đến đắc thánh quả A-la-hán được, mà chỉ chứng đến quả vị thứ ba và nhập Niết Bàn thì mới thành A-la-hán. Giống như là ngài Cấp Cô Độc Trưởng Giả, khi Đức Phật còn tại thế, Cấp Cô Độc Trưởng Giả ngài cũng chỉ chứng được đến cái quả vị thứ ba, đó là quả vị A-na-hàm, tức là quả vị thứ ba đó. Và ngài sau khi xả bỏ báo thân ở cõi này, ngài sinh lên cõi trời tịnh cư và chứng đắc thánh quả ở trên cõi trời ấy, thành quả vị A-la-hán. Còn Bồ-Tát thì tùy. Bồ-Tát thì tùy theo các ngài thể hiện. Vì Bồ-Tát là gì? Là thực hành hành lợi tha. Cho nên các ngài có thể thể hiện là hàng Bồ-Tát này. Hàng Bồ-Tát lớn như là chứng quả thập địa, nhấn đến đẳng giác, diệu giác, cũng có thể thể hiện cái thân tướng tại gia được. Cho nên hàng người thứ hai gọi là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Đây là chỉ cho gì? Những cư sĩ, những tín đồ Phật tử tại gia, tin sâu nhân quả, tu hành tinh tiến. Nếu tu theo pháp môn tịnh độ thì gọi là một lòng niệm Phật, hay còn gọi là nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, không cầu gì khác. Đây gọi là gì? Đây gọi là những cư sĩ, những tín đồ Phật tử gọi là thân tại gia nhưng mà tâm lại xuất gia. Hay nói xuôi hơn là tâm xuất gia nhưng thân không xuất gia, hay là thân chưa xuất gia. Đó. Thì hạng người này có lợi ích. Trong bộ luận Pháp Bồ Đề Tâm Văn của ngài Tỉnh Am, tức là một trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa đó, ngài dạy rằng hạng người này có lợi ích. Tuy là thân là ở trong hàng cư sĩ tín đồ Phật tử, nhưng mà cái việc làm, cái hành động, cái tâm thì thực sự xứng đáng được xếp vào đội ngũ xuất gia vậy. Cho nên trong nhà Phật, Đức Phật và chư lịch đại tổ sư cũng đặc biệt tán dương, khen ngợi hạng người thứ hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia này. Hạng người này cũng đem lại lợi ích rất lớn cho Phật giáo nói riêng và xã hội nhân loại trời người nói chung. Đó. Chúng ta thấy lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng có khá nhiều những vị thiền sư như thế. Cụ thể như thời nhà Trần có vị cư sĩ, đó chính là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Chúng ta biết là Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị cư sĩ, là một vị thiền sư tại gia nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ngài còn để lại cái bộ, hiện nay vẫn còn cái bộ gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Ngày xưa chúng tôi cũng đã học bộ này và cũng đọc đi đọc lại 2-3 lần. Phải nói rằng ngài được ví như là Bồ Tát Duy Ma Cật ở thời Đức Phật còn tại thế. Thời Phật tại thế thì có vị cư sĩ Bồ Tát nổi tiếng nhất, đó là ngài Bồ Tát Duy Ma Cật, có cả một bộ kinh, đó là kinh Duy Ma Cật. Còn ở Việt Nam chúng ta có một vị Bồ Tát cư sĩ tại gia rất nổi tiếng, đó là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và ngài cũng có một tác phẩm nổi tiếng cho đến hiện nay vẫn lưu hành và tất cả người xuất gia và tại gia học Phật, ai mà đọc thấy rồi thì mới thấy là cái trí tuệ siêu việt của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ chính là thầy dạy thiền của Trần Nhân Tông. Chúng ta khi Trần Nhân Tông còn nhỏ là thường học thiền với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và kể cả tiết chế quốc công Trần Hưng Đạo Đại Vương cũng là gì? Là môn sinh, là thiền sinh của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Chúng ta thấy thời nhà Trần, từ vua chúa quan lại, đặc biệt là gì? Hoàng tộc quy kính và tin sùng ở Phật giáo rất là thâm sâu, rất là thâm tín Phật giáo. Và đặc biệt là từ vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần. Chúng ta biết là vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần, ngài còn lên làm vua được một thời gian, ngài chán ngôi vị làm vua vì bị Trần Thủ Độ thì ép lấy một người mà mình không yêu, không thích. Đó là ép lấy gì? Chị dâu. Ép lấy vợ của An Si Vương Trần Liễu. Cho nên là Trần Cảnh, tức là đức vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần đó. Lúc đó là vua Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh đó, ngài đã lấy thì đã cưới vua Lý Chiêu Hoàng, là vị vua thứ 7 của triều đại nhà Lý rồi. Thứ 8, xin lỗi. Vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý đó là vua Lý Chiêu Hoàng, hay còn gọi là công chúa Phật Kim đó. Đó. Nhưng mà do 16, 17, 18 tuổi đó rồi chưa có con, cho nên Trần Thủ Độ sợ rằng Trần Thái Tông lại không có con, lại giống như vua Lý thì lại để cái ngai vàng vào dòng họ khác mất thì chết. Cho nên Trần Thủ Độ đây, lúc đó là thấy là vợ của An Sinh Vương Trần Liễu, tức là con ông bác đó, nhánh trên con ông bác, còn Trần Thái Tông là con ông chú nhánh dưới. Nên là bắt lấy chị dâu. Lúc đó chị dâu là đang mang thai với anh họ của mình là An Sinh Vương Trần Liễu rồi. Nhưng mà Trần Thủ Độ ép An Sinh Vương Trần Liễu phải nhường vợ cho em, tức là em con ông chú, tức là Trần Cảnh bây giờ lên làm vua rồi, cho nên là Trần Cảnh hay còn gọi là vua Trần Thái Tông ấy mới chán cái gì, cái thế sự, cái nhân tình, thế thái, vì muốn giữ lại ngai vàng cho dòng tộc, cho dòng họ nhà Trần, mà Trần Thủ Độ thì ép mình phải lấy người mình không yêu, thậm chí người đó là chị dâu, chị dâu con nhánh nhà bác của mình, ông anh con nhà bác của mình, cho nên Trần Thái Tông ngài chán, ngài mới lên núi Yên Tử và xin xuất gia, gặp quốc sư Trúc Lâm, trình bày cái tâm nguyện là xuất gia của mình. Thì quốc sư Trúc Lâm có nói là, đấy, có nói là trong núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm mình, trong tâm bệ hạ mà lặng yên, hay còn gọi là mà an định đó, thì đó chính là gì? Đó chính là Phật. Hay là tâm bệ hạ mà lặng yên mà thường biết đó, tức là thường biết đây tức là chỉ là giác ngộ đó, thì đó chính là Phật. Thì lúc đó này, Trần Thủ Độ đem quân từ Thăng Long kéo xuống ở đầy ở dưới chân núi Yên Tử rồi. Trần Thủ Độ đích thân đi lên tận chùa Hoa Yên, nơi mà Đức vua Trần Thái Tông và quốc sư Trúc Lâm đang đàm đạo ở trên đó. Trần Thủ Độ ép vua phải về, nếu mà không về thì Trần Thủ Độ nói nếu bệ hạ mà không về thì bệ hạ ở đâu thì thần sẽ ở đó, kinh thành sẽ ở đó, và ra lệnh cho ba quân là gì? Nếu bệ hạ không về thì đem kinh thành từ Thăng Long xuống xây ở dưới chân núi Yên Tử này. Chúng ta thấy. Cho nên thấy như thế cho nên là quốc sư Trúc Lâm mới bảo với Trần Thủ Độ là phàm là bậc nhân quân phải lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy cái mối lo của chúng sinh là mối lo của mình. Nay thiên hạ muốn bệ hạ về để làm vua, bệ hạ không thể không về, không thể không về tức là phải gì, phải về thôi. Đó, xin bệ hạ là gì? Đừng có làm gì ô uế cái nơi đất Phật Yên Tử này, đại khái là thế. Và trước khi về, quốc sư Trúc Lâm còn dặn thêm là gì? Tuy nhiên mong là bệ hạ là gì, chớ có quên rùi mài kinh sử, chớ quên cái thời khóa tu tập hàng ngày. Chúng ta thấy không? Về làm vua. Từ đó Trần Thái Tông nhớ lời quốc sư Trúc Lâm, về làm vua thì bắt đầu từ đó thì ngộ ra rồi mà, thì hiểu được cái nhân duyên của mình rồi. Cho nên là Trần Thái Tông về từ đó, ngoài cái thời gian gọi là thượng triều ra, tức là lên để cho các quan thì vào triều vào chầu để báo cáo công việc, mình nói nôm na rồi đi lên làm việc hành chính, nói nôm na bây giờ như thế cho chúng ta hiểu. Đấy, còn nói vào chầu hay vào triều hay thiết triều hay gì gì đó chúng ta nghe nó khó, các cụ già có thể biết được, cái lớp trẻ bây giờ bảo thiết triều nó chả biết thiết triều là cái gì. Phải nói nôm na là đi thế gì, đi lên làm việc, đến giờ đến làm việc, lên điều hành các công việc của nhà nước, nôm na là như thế, dễ hiểu. ngoài cái thời gian á, điều hành các công việc triều chính ra, Trần Thái Tông dành ra cái thời gian để học, học từ đầu luôn, học tinh thông cả Tam giáo, cả Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo luôn, học tinh thông cả ba tôn giáo song song hoạt động ở Việt Nam lúc bấy giờ. Vì sao phải học Nho giáo? Học Nho giáo để biết cách gì? Đối nhân xử thế, bình dân an dân hay là an bang trị quốc bình thiên hạ. Ngày xưa các cụ hay nói thế. Đó. An dân trị quốc bình thiên hạ. Đấy. Học đạo Nho rồi để an dân trị quốc bình thiên hạ. Học đạo Lão để biết gì? Cái tâm vô vi, sống thanh thản, không vướng bận trước mọi sự khen chê, mọi sự áp, mọi cái áp lực ở trong cuộc sống, vân vân. Còn học học Phật giáo là để hiểu sâu về nhân quả. Phát khởi tâm Bồ Đề, sống từ bi, bình đẳng, yêu thương muôn loài. Lấy tâm từ bi làm gốc, lấy giác ngộ để làm nền tảng giáo hóa muôn dân, cai trị đất nước. Cho nên chúng ta thấy trong một thời gian có chưa đầy chục năm, Ngài học tinh thông cả Tam giáo và đặc biệt là Phật giáo. Ngài còn sau khi mà tinh thông Phật giáo rồi, thường ngày Ngài thường mời các vị thiền sư, các vị pháp sư nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta, ở Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ để vào chiều để gì? Để đàm đạo, để mời các ngài thuyết pháp cho nghe. Đó. Và sau khi tỏ ngộ được tâm tông rồi, Ngài thường thì thực hành mỗi một ngày là 6 thời tu tập. Chúng ta thấy vua bận như thế mà một ngày vẫn lập ra 6 thời tu tập. Cho nên cái bộ sách này, bộ sách này, lục thời sám sự khoa nghi của Ngài lục thời tức là 6 thời, sám sự tức là những cái sự việc lễ sám, khoa nghi tức là cái khóa lễ mà Ngài soạn ra để tu tập theo một ngày 6 thời. Rồi soạn cả gì ạ? Soạn cả sách Thiền Tông Bản Hạnh, Thiền Tông Chỉ Nam, rồi Kinh Kim Cương Giảng Giải, vân vân. Chúng ta thấy đấy, một vị vua bận biết bao nhiêu công to việc lớn của quốc gia như thế, nhưng mà một ngày vẫn tu gì ạ? Tu tập đủ 6 thời. Nào, chúng ta thấy không? Các sư bây giờ chúng ta thấy không? Các sư bây giờ ngày 2 thời đã trốn như là gì ạ? Trốn như gì? Trốn như con trạch trốn vào trong bùn lầy rồi các quý vị. Đó. Có thầy ở nhà thì còn còn sợ, còn lên chùa được khá khá đầy đủ một chút. Thầy đi vắng một cái là bao giờ trốn như trạch luôn. Không đau đầu lúc đó cũng phải viện ra cái cớ là đau đầu. Không đau bụng cũng phải viện cái cớ đau bụng để gì? Để được ở dưới. Thầy có hỏi đến thì bảo con đau đầu lắm. Các vị sư lớn hơn quản chúng hỏi đến thì bảo con mệt lắm. Lúc đấy không mệt nhưng mà phải giả vờ nhé. Ôi con mệt lắm. Đấy, thế con mệt lắm. Cơm ăn 3 bát, nước uống cả chai. Nhưng mà khi lên chùa thì bảo là con mệt lắm, nói như chảy ra hơi. Đấy, có đấy. Cái đệ tử của tôi ngay bây giờ có như thế. Đó. Đặc biệt là những cái ngày mà trời lạnh quá hoặc là trời nóng quá thì ốm nhiều lắm. Ốm đến già nửa, thậm chí ốm đến 3/4, thậm chí ốm đến 80%, sao mà ốm nhiều thế? Đấy, chúng ta thấy. Ở đây chúng ta thấy là trong kinh này nói, hạng người xuất gia, thầy đang giảng hạng người xuất gia. Hạng người gọi là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Chúng ta thấy tấm gương của vua Trần Thái Tông. Công việc triều chính như thế mà một ngày vẫn 6 thời lễ tụng và thiền định. Chúng ta thấy như vậy là cái thời gian ngài dành cho đất nước và dành cho cái việc tu tập của mình là chọn hết một ngày vậy. Chắc ngài chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ một ngày rồi, có khi không được. Chúng ta thấy đấy, người xưa người ta tu tập như thế, trị quốc như thế, an dân như thế. Cho nên chúng ta mới thấy quân giặc Nguyên Mông rất là hùng mạnh. Vậy mà đến Việt Nam chúng ta phải chịu thua thảm bại dưới sự lãnh đạo tài tình của vua Trần Thái Tông lần thứ nhất. Và lần thứ hai là con trai của vua Trần Thái Tông là Trần Thánh Tông, và cháu của Trần Thái Tông là Trần Nhân Tông. Tức là ba bố con ông cháu ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông là đánh tan lần đầu tiên. Lần thứ hai là Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Là hai bố con gì? Hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh, đặc biệt là lần thứ hai. Họ xua 50 vạn quân xuống định làm cỏ đất nước Đại Việt chúng ta. Nhưng không bao lâu họ bị thảm bại. Lần thứ ba, họ xua 30 vạn quân và 500 chiến thuyền đi bằng hai đường thủy bộ vào với mục đích là báo thù và tắm máu dân tộc chúng ta. Nhưng chúng ta thấy bằng cái uy tín, cái đạo hạnh, cái phẩm chất lãnh đạo của người làm vua đã hiệu triệu được muôn dân. Cho nên ba lần quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh, vó ngựa của quân Nguyên đi đến đâu cả thế giới đều phải khiếp sợ, đều phải mở cửa thành để đầu hàng hoặc là gì, chịu tàn sát hết, làm nô lệ. Nhưng đến Việt Nam chúng ta ba lần họ đều thảm bại và kết cục là không biết bao nhiêu vạn quân của Nguyên Mông phải bỏ xác lại ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta trong ba cuộc kháng chiến ấy. Đấy, cho nên chúng ta thấy làm vua thì giỏi trị quốc, an dân bình thiên hạ. Còn với Phật Pháp thì từ đặc biệt là Trần Thái Tông là cái vị vua đầu tiên của nhà Trần là ngài đã khiến cho gì, con cháu của mình biết thâm tín Phật Pháp, biết lấy giáo lý từ bi, bình đẳng, bất bạo động, nhưng đầy chí dũng để mà lãnh đạo đất nước, an bang trị quốc bình thiên hạ. Việc này thực sự là cả ba bố con ông cháu vua tôi đầu nhà Trần đều làm được điều đó. Và đặc biệt chúng ta thấy đến thời vị vua thứ ba, đó là Thái tử Trần Trần Khâm, sau khi vua cha của mình là Trần Thánh Tông nhường ngôi cho, ngài lên làm vua, lấy hiệu là Trần Nhân Tông. Hai lần cùng với Thái Thượng Hoàng Thánh Tông của mình đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ hai và lần thứ ba, thì ngài ở ngôi 15 năm. Hết 15 năm thì nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng mấy năm nữa. Và đến năm 1299, ngài chính thức lên Yên Tử xuất gia, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Trải qua mấy năm tu hành khổ hạnh ở trên núi, ngài đã tỏ ngộ tâm tông, thấu triệt là lý đạo, và lấy hiệu là Giác Hoàng, là điều ngự ở Giác Hoàng, Tịnh Tuệ Thiền Sư. Đó, mà mình sau này thường gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tức là vua Phật đó. Đó, và ngài chúng chính là vị vua Phật thành lập ra cái thiền phái Phật giáo á, nổi tiếng, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, còn tồn tại cho đến bây giờ. Dẫu cho tu ai tu như thế nào thì tu bao nhiêu năm không biết, nhưng mà nếu chưa về Yên Tử để lễ tổ thì chưa thành quả tu. Vì ngài là sao? Ngài chính là vị vua Phật, vị tổ Phật, vị vua Phật của Việt Nam chúng ta. Và hôm nay chúng tôi nhắc lại với các quý vị, ngài chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên đây chính là vị Phật của Việt Nam chúng ta, xứng đáng là vị Phật của Việt Nam cũng như vị Phật trên toàn thế giới vậy. Vì ngài chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta có thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta mới thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài không phải là chỉ dùng một cái thân. Cách đây hơn 2.500 năm thì hiện ở tại thành Ca Tỳ La Vệ Đản Sinh, xuất ra thành đạo dưới cội Bồ Đề, chuyển bánh xe Pháp ở tại vườn Lộc Uyển và nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ đâu. Ngài không chỉ dùng một thân đấy đâu, mà ngài dùng gì? Vô lượng thân hình. Ở nước này, tức là ở Ấn Độ đó, thì ngài có tên hiệu là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng đến nước khác thì ngài lại có gì? Lấy một cái thân khác và lại có một cái tên khác. Ví dụ như gì? Ở Trung Quốc thì ngài hóa thân là sơ tổ của Thiên Thai Tông. Đó chính là ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Mà ở trên ban tổ chúng ta đấy, tổ ngài cầm quyển sách đó, dòng thứ hai đó, từ trên xuống. Hàng thứ hai từ trên xuống. Đấy. Ngài là sơ tổ của Pháp Hoa Tông. Chúng ta thấy nhé, Đức Phật nhé, Ngài thị hiện là gì? Sang Trung Quốc thì ngài là sơ tổ của Pháp Hoa Tông. Còn ở Việt Nam chúng ta thì ngài thị hiện là gì ạ? Là sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, đó, nếu mà chúng ta là người xuất gia, mà chỉ có thân xuất ra thôi mà tâm không xuất ra thì phí cả một đời tu học. Còn những cư sĩ Phật tử tại gia, họ thân tuy tại gia nhưng mà tâm họ xuất ra, như là Phật Hoàng Trần Thượng Hoàng Trần Thái Tông, kể cả Trần Thánh Tông là vua, là phụ vương của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng thế, ngài cũng là tu tại gia, làm vua nhưng mà cũng tu tại gia, và cũng biết trước ngày giờ ra đi cũng là bậc cao tăng đắc đạo như cha của mình là Trần Thái Tông. Đó, chúng ta thấy không? Rồi như là Tuệ Trung Thượng Sĩ, rồi rất nhiều. Ở cái thời cận đại và hiện đại này, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều các vị cư sĩ tu hành rất là tinh tiến. Dưới thời cận đại của thế kỷ 19, chúng ta thấy có một số các vị cư sĩ nổi tiếng như là cư sĩ bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, rồi rất nhiều những vị cư sĩ nổi tiếng vừa tu hành tốt vừa hộ pháp tốt cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kể cả hiện nay chúng ta thấy cũng có nhiều vị cư sĩ đạo hạnh giới đức tinh nghiêm ở vòng ngoài để hộ trì cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đấy là những hạng người gọi là tâm xuất gia nhưng thân không xuất gia. Còn hạng người thứ ba, đó hạng người gì? Cả thân và tâm đều không xuất gia. Thế nào là hạng người cả thân và tâm đều không xuất gia? Tức là những người ở tại gia bất tín tam bảo, hay còn gọi là gì? Bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, tức là không tin nhân quả. Đã không tin nhân quả rồi lại còn gì? Báng phá tam bảo, cho cái việc học Phật đó, đó là mê tín dị đoan, là vớ vẩn, linh tinh, vân vân. Họ nhìn thấy những người xuất gia và cư sĩ Phật tử tại gia, họ cho rằng toàn là cái bọn gọi là ăn bám quốc gia, ăn bám dân tộc. Sư còn là trẻ như thế, khỏe như thế mà chẳng gì, con trai chẳng lấy vợ, con gái chẳng gả chồng, vào chùa ở với nhau như thế để ăn trực nằm chờ tín đồ Phật tử người dân họ mang đến cho đồng nào thì tiêu đồng đấy, mang đến cho cái gì thì ăn cái nấy. Thực sự là họ cho rằng tăng ni tu hành như thế là gánh nặng của xã hội, giống như những loài cây tầm gửi ở trên thân cây cây lớn vậy. Và họ ví như là xã hội là như thân cây lớn, còn những người xuất gia là tầm gửi vậy. Vì trẻ khỏe như thế mà chẳng tự làm lấy mà ăn, cả ngày chỉ có ở trong chùa quét lá đa hầu Phật mà nhờ sự bố thí của đàn na tín thí và người dân thôi, vân 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 vân. Nhưng họ không biết rằng những người xuất gia tu hành chân chính họ làm rất là nhiều, họ đóng góp công sức, đóng góp trí tuệ, đóng góp nhiều mặt cho xã hội, cho đất nước và cho nhân loại. Không chỉ cho xã hội, cho đất nước ở trong một quốc gia đâu, mà cho cả nhân loại. Ai có duyên, người đó mới cảm nhận được, mới thấy được cái sự đóng góp của những vị tăng ni xuất gia chân chính ở trong nhà Phật của chúng ta. Ví dụ lấy ngay những cái mốc son lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy không? Đất nước chúng ta có bốn vị thánh tứ bất tử. Đó là Đức Thánh nhé, Đức Thánh Gióng vào thời Vua Hùng thứ 6, trong 18 đời Vua Hùng của Việt Nam chúng ta, có công đánh giặc Ân. Ngài có trước như thế thì không nói tới. Đến là vị thánh thứ hai, đó là vị thánh Trừ Đồng Tử, ở vào khoảng thế kỷ thứ ba, thứ hai và thứ ba trước Công Nguyên. Chúng ta thấy Trừ Đồng Tử bước đầu là một anh chàng mồ côi cha mẹ, gia đình rất là nghèo, đúng không? Rất là nghèo. Đi tắm ở dưới bãi cát ven sông Hồng ở đoạn Hưng Yên đó, đoạn Hưng Yên. Sau này gọi là khu vực đấy gọi là nó đối diện với cái đầm Dạ Chạch mà sau này là Triệu Quang Phục, là vị đại tướng quân của vị hoàng đế đầu tiên chúng ta, nhà nước chúng ta thành lập ra đất nước Vạn Xuân đó, là Lý Bôn Lý Bí đó. Đó. Triệu Quang Phục, Đầm Dạ Trạch gắn liền với Triệu Quang Phục, những Triệu Quang Phục là sau này, những Đầm Dạ Trạch là gắn liền với sự tích của Trừ Đồng Tử và Tiên Dung Công Chúa. Đó. Tiên Dung Công Chúa chúng ta biết là với công chúa Mị Nương là phu nhân của Đức Thánh Tản Viên, sau này là chị em con chú con bác, dòng chú dòng bác, tức là dòng trên dòng dưới chứ không phải con chú con bác, dòng trên dòng dưới. Vì chúng ta biết là cái tích Cha Lạc Đông Quân và Mẫu Âu Cơ mà sinh ra trăm bọc trăm trứng, 50 người theo cha xuống biển, 50 người theo mẹ lên rừng ấy mà. Thì 50 người theo mẹ lên rừng ấy, người con cả, sau này được làm vua, tính là vua Hùng đệ nhất, tức là vua Hùng thứ nhất. Còn tất cả các em thì được phân đi chia các nơi, gọi là sao, gọi là các lang đó, ngày xưa gọi là quan là lang. À, thì bố của Tiên Dung á là cái dòng nhà lang được phân cai quản cái vùng đất á, mình gọi là vùng đất từ mạn Thái Nguyên, Cao Bằng, rồi đi xuống cái mạn Hải Hải Dương, rồi Hải Phòng, rồi Ninh Bình cho đến là Thanh Hóa và khu vực Hưng Yên đó, cũng như là một phần của Hà Nội bây giờ. Đó, tức là một phần cái phần phía đông Hà Nội bây giờ. Đó. Thì một hôm chúng ta nhớ rồi đúng không? Một hôm là Tiên Dung công chúa là đi dạo chơi, đến thấy cái cảnh khu vực cái bãi bồi ven sông Hồng, cái khu vực đầm Dạ Trạch đi ra đó này, bãi cát đẹp quá đấy, là muốn đi xuống tắm. Lúc đó Trừ Đồng Tử thì đang tắm mò nghêu mò hến ở dưới sông, thấy một đoàn người đi đến, nhìn thấy cờ quạt chống kèn, người kẻ hầu người hạ đầy rẫy như thế, biết chắc đây là cái người có thế lực, cho nên là vội đi tắm, cho nên là ngài đang ở dưới sông, cho nên này vì ngài không có quần áo, nhà nghèo mà, cho nên là vùi đi, ngài bới cát lên và ngài vùi xuống mình, là thò mỗi cái hở một cái mũi lên. Mà nhân duyên cái thế nào đó thì cô công chúa Tiên Dung là cũng xuống tắm, là tắm trúng một cái chỗ đó, thì tắm thì cứ bơi được tí thì cái cát thì nó mới lộ ra, thì mới thấy từ mũi người, thấy mặt người, thì thấy ấy trên đó, thế mà lại trúng cái chỗ. Mà cái sẽ công chúa tắm thì thường là quay cái vải, màn vải, quay cái vải lại, thì khi quay cái vải lại thì rõ ràng lúc quay vải chả thấy ai, bây giờ tự nhiên lại tòi ra một cái anh thanh niên to cao đẹp đẽ, nhìn vạm vỡ như thế này đấy, thì chết hai người nhân duyên với nhau. Nên vua cha thì biết là sau khi mà không phải là vua, gọi là lang thôi, đúng là phải là lang thôi. Vua chỉ có một, đó là lúc đó là Hùng Vương thứ 18 vẫn đang trị vì đất nước, nó là lang thôi. Mình gọi đúng là lang. Không đồng ý vì Trừ Đồng Tử này con nhà nghèo, con mồ côi, nghèo thế tự nhiên lại các cụ ngày xưa nói đũa mốc mà đòi tròi mâm xoan làm sao được, đặc biệt cái thời phong kiến ngày xưa làm sao mà chấp nhận được. À, thì cho nên là hai người mới, vua mới, A Lang mới bảo là một là gì, chọn gia đình, hai là chọn chồng. Nếu mà chọn chồng thì trắng tay mà ra đi thôi. Cho nên là Tiên Dung vì đã thực sự yêu Trừ Đồng Tử rồi, cho nên chọn lấy Trừ Đồng Tử. Và hai vợ chồng thì quyết là đi khỏi, để vua cha, vì cha bảo là nếu mà lấy chồng không nghe lời cha thì phải đi ra khỏi cái vùng mà cha đang cai quản. Cho nên hai vợ chồng dắt nhau đi vào tận ở trong Thanh Hóa. Đến Thanh Hóa thì đến nơi đó thì đi lên một cái đảo, lên một cái hòn đảo nhỏ nhỏ ở bờ biển, gần gần bờ biển. Thì lên đó thì là có một vị tăng nhân Ấn Độ, ngài đang ẩn cư và tu đó. Vì cái vị tăng đó ngày xưa là theo các đoàn thương buôn của Ấn Độ sang Việt Nam chúng ta để đi buôn. Nhưng mà vị tăng thấy cái cảnh sắc ở nơi đó đẹp quá, đoàn thương buôn thì vẫn còn đi vào đất liền để đi đổi hàng, đi mua hàng. Cho nên vị tăng đó là ẩn cư lên trên núi đó và tu ở trong cái hang động đó. Thì khi mà nhân duyên nó thế nào đó thì hai vợ chồng Chử Đồng Tử và Tiên Dung lại đến được cái đi trên đi thuyền đến đâu nó gặp gió gặp bão gì đó thì lại lánh vào cái hòn đảo đó để tránh gió tránh bão, thì lại gặp gì lên là gặp chính cái vị sư đang ở trên đó, là vị sư mới gì dạy cho hai vợ chồng tu tập. Và một thời gian tu tập thì Chử Đồng Tử chứng đắc được thần thông, và có thể chúng ta thấy trong câu chuyện đó dùng chiếc ô có thể biến thành cả một kinh thành nhá, cả một lâu đài điện các đầy đủ đấy, là dùng thần thông đó để hóa hiện ra giống như ở trên cung trời Tứ Thiên Vương. Đấy là sự tích. Và chúng ta thấy trong bốn vị thánh tứ bất tử thì đấy là vị thánh thứ hai là Chử Đồng Tử, cũng liên quan tới Phật giáo. Vị thánh thứ ba là Đức Thánh gì? Sơn Tinh, ở tại núi Tản, ở tại quần thể của chùa Tản Viên chúng ta này, và đền Trung này là cái nơi thủ phủ. Cái nơi này chính là nơi mà ngày xưa ba anh em Đức Thánh Tản Viên khi mà còn chưa thành tài á, thì cả ba anh em đều bổ côi cha mẹ. Đức Thánh Tản Viên theo gia phả, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì và theo sách Lĩnh Nam Chích Quái nữa thì nói rằng Đức Thánh Tản Viên là có họ Nguyễn, tên là Nguyễn Tuấn, là con của cụ bà Đinh Thị Đen, sinh ra ở bên kia sông, đối diện chùa Tản Viên chúng ta bên kia sông đó. Đấy, ngày sinh ở bên đó. Khi sinh ngài được một thời gian mấy tuổi thì ngài mồ côi cả cha mẹ, 7-8 tuổi gì đó thì mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì bây giờ có hai đứa em con của ông chú là Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển nữa, hai người em nữa cũng mồ côi cả cha với mẹ. Cho nên ba anh em là phải chăm sóc và nuôi nấng lẫn nhau, hàng ngày phải đi kiếm củi, đi đốt than để đem ra chợ đổi bán sống đỡ qua ngày. Vì bố mẹ của cả Đức Thánh Tản lúc đó thì cũng mất rồi. Bố mẹ của chú của em mình, tức là chú của mình đó, chú và thím đó cũng mất rồi. Cho nên ba anh em nương nhau. Và chúng ta biết là ở bên kia bờ sông không có củi, các ngài phải, ba anh em phải gì? Phải bơi qua sông Đà. Tất nhiên sông Đà ngày xưa mùa khô nước nó không nhiều như bây giờ, có khi nó lội qua được. Nhưng mùa mưa thì nước nó lên lớn, ngày xưa nó không có thủy điện. Thì cứ đến mùa mưa là gì? Là nước nó dâng, nhưng mùa khô thì có khi lội qua, sắn quần lên đầu gối lội qua được. Thế cái mùa khô thì ba anh em đi sang đây lấy củi đốt than thì rất dễ, nhưng mà đến mùa mưa thì thực sự là khó khăn. Thế cho nên cả ba anh em mới chuyển hẳn sang làm cái lán ở bên này sông. Ngày xưa ở bên kia thì ở bên bây giờ gọi là bên Thanh Thủy Phú Thọ. Thanh Thủy Phú Thọ. Bây giờ bên này thuộc về Minh Quang, Ba Vì Hà Nội. Ngày xưa là Hà Tây, bây giờ Hà Nội. Đấy, thì ba anh em mới lập cái lán ở cái lán của các cái chòi, cái lán của ba anh em lập lên ở chính là cái đền Hạ bây giờ đó. Đó, chính là cái đền Hạ. Đấy, chính là đền Hạ. Khi mà đi củi á thì ba anh em này đi củi đi đốt than á thì chúng ta biết đi đốt than á thì để bán á. Chúng ta biết là đốt than than chưa? Ngày xưa thầy còn bé cũng đã được đi đốt than rồi. Làm đủ các nghề đi củi rồi, đi củi thì lại đơn giản rồi. Thì nhưng mà đốt than á thì phải chọn cái cây loại gỗ chắc. Mà cái gỗ chắc đó ở trong quê thầy thì thường là chọn cái cây ô rô. Cây gỗ ô rô và cây gỗ nhỏ á, cái loại cây đấy nó rất chắc, đốt nó được than. Mà cái than đó là để cho nhà giàu họ về để họ nấu nướng cho nó đỡ bị khói, hoặc là đặc biệt là cho những người làm bánh đa hay là làm bánh quấn hay cái gì hoặc là tiến vào cung vua đấy, đi bán cái gỗ, bán cái than củi. Ngày xưa làm gì đã có than tổ ong, làm gì đã có điện như bây giờ đấy, cho nên than củi lúc đó là cái cách để đun, mà đặc biệt đun đây đun trong cung vua, trong những nhà giàu có thì đun một cái loại than ấy. Thì ba anh em phải đi lên trên cao này để kiếm những cái cây gỗ chắc, như cây ô rô, cây nhỏ vân vân đó, thì cái than nó mới tốt. Thì lên trên này thì gặp được một người phụ nữ. Một người phụ nữ ở trên này thì lúc đó một người phụ nữ đó có tên là gì? Ngày bà cụ có tên là Ma Thị Cao Sơn, họ Ma. Ma Thị Cao Sơn. Và bà Ma Thị này thấy ba anh em này còn nhỏ, vất vả như vậy nhưng mà biết yêu thương nhau, lại có sức khỏe phi thường, lại có đạo đức, có trí tuệ và đạo đức hơn người. Chỉ vì mồ côi cha mẹ không được đi ăn đi học thôi. Còn nếu mà được đi ăn đi học thì chắc chắn là thành tài. Cho nên là bà Ma Thị mới dạy cho gì? Ba anh em cứ đi củi đi. Thế bà Ma Thị bà hiện thì hiện là một cái người dân tộc ở trên núi này này, thường mặc áo xanh. Mà sau này chính vì thế cho nên người ta mới gọi cụ đây là bà chú Thượng Ngàn. Gọi bà cụ Ma Thị là bà chú Thượng Ngàn. Rừng thì mặc áo xanh, bà chú Thượng Ngàn. Và mặc áo trắng. Lúc thì bà cụ mặc áo xanh, lúc thì bà cụ mặc áo trắng. Và chúng ta biết không? Đó chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Có đâu bà Ma Thị người thật đâu các quý vị. Mà đấy chính là gì? Chỉ hiện ra thôi. Ở trên rừng cứ đi lên thì thấy thế thôi. Nhưng mà chúng ta thấy người dân thì có biết đâu. Ba anh em lên mới gặp cái bà cụ ở trên cái đền chung này. Bà cụ làm nhà ở trên cái đền chung, làm cái chòi để làm nương làm rẫy ở trên này. Nhưng thực tế đâu có phải. Quán Thế Âm Bồ Tát ngài thị hiện đây đi để dạy bảo gì? Dạy bảo cả văn chương chữ nghĩa, dạy bảo cả phương pháp tu tập, và cả ba anh em gì sau này đều trở thành người văn võ toàn tài. Và đặc biệt là gì? Là có cả thần thông, có cả phép lạ. Mà trong ba anh em đấy thì giỏi nhất vẫn là gì? Là anh cả, con ông bác đó, đó là tức là Nguyễn Tuấn đó. Và sau này chính là gì? Đức Thái Nhã Tản Viên, mình gọi là thần Sơn Tinh đó. Đó, chúng ta thấy không? Vị thánh thứ ba trong tứ bất tử của Việt Nam chúng ta cũng liên quan tới Phật giáo. Còn vị thánh thứ tư đó là thì hiện vào thế kỷ nhà Hậu Lê, đó là thánh mẫu Liễu Hạnh, gọi là Liễu Hạnh công chúa. Thánh mẫu Liễu Hạnh vốn là con út của Ngọc Hoàng Thượng Đế, do một lần ở tiệc hội bàn đào và đánh vỡ một cái cốc ngọc, một cái chén ngọc, đã như có lỗi rồi nhưng không biết nhận lỗi, lại còn gì ạ, lại còn xử sự với kẻ hầu người hạ là không chuẩn mực, cho nên vua cha mới đẩy xuống nhân gian, phải cho đi đẩy xuống nhân gian. Đẩy xuống lần thứ nhất bà đi đến đâu bà tức quá, đi đến đâu ấy chỉ cây chết, chỉ sông cạn, đi đến đâu thì kéo theo tật dịch đến đó. Cho nên lần thứ nhất bị đẩy xuống nhân gian thì đấy như thế. Lần thứ hai cũng vẫn như thế. Lần thứ nhất ở đài nhân gian thì gì? Ở các vị thần thổ địa, thần linh sơn, thần thổ địa ở nhân gian họ thấy, họ không dám làm gì vì đấy là con của gì? Con của thượng đế, dám làm gì đâu. Bà đi đến đâu thì bà gieo rắc mầm bệnh rồi vì bà tức mà. Làm vỡ có cái chén ngọc thôi mà vua cha đầy mình xuống nhân gian thế này cho nên tức quá. Cho nên đi đến đâu chỉ cây cây chết, chỉ suối suối cả, khiến cho dân chúng lầm than, đói khổ, bệnh tật, não nề. Vua cha lại gọi về giáo giới cho một lần. Giáo giới xong tưởng con gái của mình xuống lần này thì ngoan hơn, nhưng không ngờ lần sau xuống lại còn gì ác hơn. Vua cha lại tiếp tục cho bắt và gọi về giáo giới cho lần thứ hai. Giáo giới xong thì bảo là lần này mà đi mà không cải tà quy chính, không làm được việc thiện thì không bao giờ được về trời nữa. Đó. Nói thì nói thế, trước mặt vua cha thì vẫn vâng vâng dạ dạ, nhưng mà trong lòng thực sự là không phục, hậm hực lắm. Vì vậy là cho nên là công chúa lần thứ ba đi xuống thì hậm hực. Trước khi đi thì cũng may là Bồ Tát Quan Âm trên tại Diệu Pháp Đường ở trên cung trời Đao Lợi, thì Quán Thế Âm Bồ Tát có mặt ở tại pháp hội ấy, cho nên là đi ra chờ sẵn ở ngoài cổng trời á, đưa cho trước khi công chúa xuống đẩy xuống dân gian lần thứ ba, đưa cho một cái châm và dặn rằng á, bao giờ nếu mà gặp nạn lần thứ ba xuống, bao giờ nếu mà gặp nạn mà cái họa sát thân á thì mới được lấy cái châm này ra. Thì lúc đó công chúa nhìn thấy thế thì cũng được, thì Quan Âm đưa cho cái châm thì tôi cũng cài lên đầu, cái châm rất là đẹp. Cái châm của Bồ Tát mà lại đưa cho mà châm ở cõi Tây Phương Cực Lạc mà lại không đẹp thì đâu đẹp nữa các quý vị. Cho cái châm nó đẹp, đẹp hơn cả cõi trời, chắc chắn là đẹp hơn rất nhiều rồi. Mà chúng ta biết gì, con gái thì thường thì thích cái đồ trang sức đẹp đúng không? Đặc biệt là cái tuổi công chúa thì đang vừa mới lớn nữa cho nên thích. Quan Âm mà đưa cho cái cây châm đẹp như thế và dặn là bao giờ gặp hoạn nạn đấy, đến thì đến họa sát thân thì mới được lấy châm ra, mới được tuốt cây châm ra. Thấy đẹp quá thì công chúa cũng cài lên đầu. Và đi xuống lần thứ ba này bà vẫn cứ ác, đi đến đâu gieo mầm mống bệnh tật đến đó, đi đến đâu thì dân chúng đây đó lại hoạn nạn, lại gặp hạn hán, lũ lụt, thiên tai, địch họa vân vân, khiến cho dân chúng khổ cực vậy. Và đặc biệt là gì, dân tỉnh khổ cực quá với họ lại biết rằng là có một cái vị thần nào đó mà dân tình họ biết là có một cái vị thần nào đó mà đem lại cái sự không may mắn cho người dân như thế này, cứ đem thiên tai địch họa bệnh tật đến như thế này. Cho nên là họ mới nhờ một cái vị đạo sĩ rất là giỏi. Vị đạo sĩ này thì cũng có phép thuật, cho nên nhìn thấy được công chúa, nhìn thấy công chúa Liễu Hạnh. Người bình thường là không nhìn thấy đâu, nhưng mà vị đạo sĩ này á, tu tiên này có phép thuật nhìn thấy. Cho nên là nhân dân là mới thuê, bỏ tiền bỏ của ra để thuê để cúng cho vị đạo sĩ này, làm đền làm miếu cho vị đạo sĩ này, và nhờ vị đạo sĩ này đem bắt cái vị thần nào mà đang gieo rắc bệnh tật và hạn hán báo lũ ra cho dân khổ cực suốt nhiều năm nay như thế. Vị đạo sĩ kia nhận lời và bắt đầu là đi dùng phép thuật của mình và triển khai pháp thuật của mình và đánh nhau với công chúa Liễu Hạnh. 7 ngày 7 đêm chưa phân thắng bại. Vì công chúa còn còn khá nhỏ. Còn đạo sĩ thì tu luyện bao nhiêu năm rồi, hai bên phép thuật thì ngang hàng nhau. Nhưng mà so với sức khỏe, về võ thuật thì về đạo sĩ đương nhiên là luyện bao nhiêu năm rồi nó có phần nhỉnh hơn. Cho nên 7 ngày 7 đêm như vậy, tuy là công chúa chưa thua, nhưng mà gọi là có phần là gì ạ, kém kém hơn, đuối sức hơn tí rồi. Cho nên dùng phép thuật của mình xuống, chui xuống dưới lòng sông, chui xuống dưới lòng sông. Mà cái lòng sông đấy bây giờ nó ở cái mạn ở dưới Hải Dương. Cái con sông gì mà ở trước cửa cái đền thờ Mẫu Liễu Hạnh ở trước Hải Dương. Đấy, chui xuống con sông ấy. Đấy, nói là cái vị tu sĩ kia, cái vị đạo sĩ kia cũng hóa phép đuổi theo. Thì xuống dưới đó thì lúc đó thì vị đạo sĩ đuổi theo gấp quá. Thì công chúa mới Liễu Hạnh mới biến thành một con cá. Thì lúc đó là vị đạo sĩ là biến thành một cái bụi rong, cái cỏ rong ấy. Cái cỏ rong mà nó mà người ta hay lấy cho lợn ăn ấy. Đấy, cái lá cỏ rong nó dài khoảng mét hơn mét ấy. Đó, mà nó nhỏ kiểu như lá lúa ấy, mà nó dày hơn tí. Đấy. Cái rong ấy biến thành cái rong ấy nó cứ mà chúng ta biết cá thì thích gì ấy? Thích chui vào đám cỏ rong để núp. Nghĩ là thì mình núp cái vị đạo sĩ kia. Cho nên không ngờ là cái cỏ rong kia chính là gì? Cái vị đạo sĩ kia hóa phép ra. Cho nên vừa chui vào đó, con cá vừa chui vào đó một cái thì cỏ rong cứ thế nó quấn chặt lại không đi được. À, không thể bơi được nữa. Thì bây giờ là công chúa phải hiện lại nguyên hình. À, thì khi đó đạo sĩ thì cũng hiện ra nguyên hình, đang định đến để giết đấy. Đang định đến để cầm long đao để chém giết chết công chúa đó. Thì công chúa mới nhớ là trước khi lần thứ ba mình đi xuống là Quán Âm Bồ Tát có đưa cho mình một cái châm cài đầu, bao lờ giờ gì gặp đại nạn có thể nguy hại đến thân thì nhớ là lấy cái châm này ra. Thế bây giờ là Quán Thế Âm Bồ Tát đó, ngài dặn như thế, thì cho nên là công chúa Liễu Hạnh mới nhớ đến lúc đấy mới liền là trong cái lúc hỏa vô đơn chí như vậy chuẩn bị mất mạng đến nơi, cái cỏ rong nó vẫn quấn chặt hết cả chân ấy, mà còn mỗi cái tay đưa lên, có thể đưa lên để với được cái châm trên đầu thôi, chứ còn không thể đánh nhau được nữa. Mà đạo sĩ thì khi đó thì đang tiến tới gần, đang rẽ nước để tiến tới gần. Cho nên là công chúa mới với nhớ lời Quan Âm Bồ Tát, với tay lên đầu lấy cái châm ra và đưa xuống. Và khi mà vừa tuốt cái châm ra một cái thì ở trong đó có một cái viên ngọc ở Minh Châu, tự nhiên là phát sáng, cái hào quang phát sáng, và tất cả những cái cỏ rong cỏ rêu của đạo sĩ làm phép ra để quấn đấy là tự nhiên là đứt hết. Và công chúa lúc đấy tăng thêm sức mạnh và đánh cho vị đạo sĩ kia phải thua và tháo chạy. Từ đó về sau công chúa thấy là gì? Là mình có một vị đạo sĩ thôi mà mình còn chẳng đánh được. Nếu lần này không có Quan Âm cứu mạng á, thì mình đã bỏ mạng ở nhân gian này rồi. Cho nên bắt đầu là từ đó là theo Quan Âm để học đạo, để tu. Chúng ta thấy không? Đấy, vị thánh ấy, tứ bất tử thứ tư của Việt Nam chúng ta. Theo Đức Quan Âm Bồ Tát để học đạo, để tu. Và chúng ta biết rằng khi mà ngài tu rồi á, thì ở trong cái mạn Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị đó là các tỉnh đằng trong của Việt Nam chúng ta, xảy ra một cái nạn gọi là nạn tiêu chảy, mà cũng do cái gì? Do vi khuẩn á, vi khuẩn nó virus vi khuẩn đấy nó tạo thành một nạn tiêu chảy mà dân nó chết á, như rạ, nó có khi còn chết hơn cái năm 45 của chết đói Việt Nam của chúng ta. Có khi là còn chết hơn nhiều hơn trên cả đại dịch Covid của Việt Nam chúng ta bây giờ nữa. Trong sách ngày xưa chúng tôi đọc cái quyển sách nói về cái sự tích của ba lần chuyển thế của Thánh Mẫu. Cái này tôi đọc sách hẳn hoi nhé. Đọc sách hẳn hoi. Ba lần chuyển thế của Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó, thì mới thấy rằng ấy, lần thứ ba này thì khi mà nhân dân ở mạn từ Thanh Hóa trở vào các tỉnh ấy, đằng trong của Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ ấy, là bị cái nạn tiêu chảy, dân tình ấy, chết chóc rất nhiều. Thế bây giờ thì công chúa mới về bạch với thầy mình là Đức Quán Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát bảo rằng cái này chỉ có gì Thái Thượng Lão Quân mới giúp được công chúa. Và công chúa thì liền là ngồi thiền nhập định và đi về trời gặp Thái Thượng Lão Quân và xin Thái Thượng Lão Quân mách cho cái cách gì, cái cách để hái lá để chữa cái bệnh để cho dân. Và lần này sau khi được Thái Thượng Lão Quân mách thì về lại nhân gian thì Thánh Mẫu á là tận tình rồi kìa, đi cứu chữa cho dân khỏi hết cái nạn bệnh dịch tả lần đó. Và nhờ có công đức lớn cứu dân như thế và cùng với cái sự tu tập của mình, cải tà quy chính tu tập của mình, và lần thứ ba này khi mà hết gì, hết cái thời gian đi đày đó, thì là trước khi hết thời gian đi đày vừa là tu tập được này với Đức Quan Âm này, lại vừa là cứu nhân độ thế được trong cái đại dịch đấy này, cho nên nó được Ngọc Hoàng Thượng Đế mới phong này, phong cho bốn chữ là Mẫu Nghi Thiên Hạ. Đấy, phong cho bốn chữ là Mẫu Nghi Thiên Hạ, và từ đó thì mới bắt đầu được trở thành bậc thánh bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không, bốn vị thánh tứ bất tử thì có ba vị gì liên quan tới Phật giáo. Đây là nói về những cái chuyện tâm linh gắn liền với văn hóa, với tín ngưỡng của dân tộc. Còn nói về những cái lịch sử, những lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta, thời phong kiến ngày xưa cũng như thời hiện đại bây giờ. Thời phong kiến ngày xưa chúng ta thấy vị vua đầu tiên của Việt Nam chúng ta trải qua mấy trăm năm Bắc thuộc, đấy là vị hoàng đế đầu tiên nhé, đó chính là vua gì, không phải Đinh Vũ Lĩnh đâu, các vị nói Đinh Vũ Lĩnh là sai đấy, vị vua đầu tiên, vị hoàng đế đầu tiên của đất nước Việt Nam chúng ta không phải là vua Hùng. Vua Hùng mà nó chỉ xưng vương thôi nhé, xưng vương thôi, gọi là quốc vương thôi, chứ chưa phải là vua, là hoàng đế. Quốc vương nhỏ hơn hoàng đế, quốc vương tức là vua một nước nhỏ, còn hoàng đế thì là vua của nước lớn. Và chúng ta biết sau khi Hùng Vương thứ 18 nhường ngôi cho An Dương Vương thục phán, và An Dương Vương thục phán trị vì một thời gian do tin vào con gái, tin vào con rể, câu chuyện của Mị gì, Mị Châu và chồng gì, chồng nước chồng thủy, nước có nghĩa là thủy, thủy có nghĩa là nước đúng không, chồng thủy với cái tích gì, tích cái gì nhỉ, cái gì thần, nỏ thần, đúng rồi, tích nỏ thần đó. Và chúng ta thấy do tin vào con gái con rể mà An Dương Vương để mất nước vào tay cha con của Trọng Thủy, và từ đó đất nước chúng ta gì bị Bắc thuộc lần thứ nhất. Hơn 200 năm, 200 năm sau, vì vua bà đứng lên khởi nghĩa, đó chính là gì? Trưng Trắc và Trưng Nhị. Nhưng mà cũng chỉ xưng vương thôi, không dám xưng đế, chỉ xưng vương thôi. Nhưng mà có mấy năm sau thì lại để mất nước. Và từ đó có mấy cuộc khởi nghĩa nữa, nhưng mà không thành công. Và đến năm 544 sau công nguyên, khi đó có Lý Bôn đó, hay còn gọi là Lý Bí đó, khởi nghĩa thành công, đánh tan quân giặc nhà Lương. À, nhà Lương xua hơn 30 vạn quân xuống đánh chiếm ở Việt Nam chúng ta, đánh chiếm Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Và Lý Bí cùng với những vị đại tướng quân của người mình là Đại tướng Phạm Tu, Đại tướng Tinh Thiều và Đại tướng Triệu Quang Phục, à, đúng không? Đứng lên để đánh tan quân giặc nhà Lương, thành lập ra một quốc gia độc lập tự chủ và xưng hoàng đế đầu tiên của lịch sử phong kiến Việt Nam của chúng ta. Ngài xưng hẳn gì? Xưng đế chứ không hẳn, không xưng vương. Chúng ta nhớ như Lý Bí là gì? Xưng đế chứ không xưng vương. Một quốc gia non trẻ như vậy, mấy năm sau thì làm vua được, làm hoàng đế được có 4 năm thì lại để mất nước. Thì chúng ta biết là sau khi xưng đế, chúng ta biết này, Lý Bí, ngài cho xây song song với xây dựng kinh thành ở tại Thăng Long Hà Nội bây giờ, chúng ta biết ngài cho xây cái gì đầu tiên không? Trước khi xây kinh thành, ngài cho xây cái gì đầu tiên không? Xây một ngôi chùa. Trước khi xây kinh thành, ngài cho xây một ngôi chùa, mà một ngôi chùa đó chính là chùa gì? Chùa gì? Cái chữ đầu nó cùng với chùa Khai Nguyên nhà mình ấy. Chùa Khai gì? Chùa Khai Quốc, ở bên ngoài Đê Yên Phụ, ven sông Hồng bây giờ vậy. Và đến năm 1600 bao nhiêu đó thì tôi không nhớ, là 1669 hay là bao nhiêu đó, thì cái chùa Khai Quốc mà Lý Bôn Lý Bí, hoàng đế Lý Bôn Lý Bí xây ngày xưa đó, bị nước lũ đại trận Đại Hồng Thủy nó quét ở trên cái sông Hồng đó, cho nên là chùa bị lở, bị đổ. Và năm 1600 bao nhiêu, hình như 669 hay là bao nhiêu đó, cái mốc cái đó thì tôi lại lâu rồi không nhớ kỹ, nhưng mà nó ở trong giai đoạn đó. Thì bà con nhân dân ở cái làng Yên Phụ đó thì mới chuyển cái chùa Khai Quốc đó vào trong ban trong Đê Yên Phụ, và bây giờ chính là chùa gì? Chùa Trấn Quốc đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu mà Phật giáo không đem lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước, không có những đóng góp cùng với quốc gia, dân tộc, đất nước, thì không có lý gì mà một vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc Việt Nam chúng ta, trước khi xây dựng kinh thành, ngài cho xây một ngôi chùa để thờ Phật, để cúng Phật đã, đúng không? Đó, đấy là gì? Đấy là một điển tích nói chúng ta thấy. Vị thứ hai, chúng ta thấy đó chính là Thái sư Khuông Việt, được đích thân vua Đinh Bộ Lĩnh. Nói đến vua Đinh Bộ Lĩnh là chúng ta thì ai cũng biết rồi, đúng không? Ai cũng biết cầm lúc còn trẻ thì cầm cái gì để tập trận nhỉ? Cành lau, đúng không? Cùng với đám trẻ trâu cầm cành lau để làm thủ lĩnh, để dẫn đám trẻ trâu tập đánh trận. Mà sau này lớn lên quả thật là Đinh Bộ Lĩnh trở thành một vị thủ lĩnh, một vị tướng quân, xong rồi một vị gì? Một vị vua của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và chúng ta biết bên cạnh vua có một vị quân sư rất là giỏi. Giỏi cả về gì ạ? Cả về thánh điển của nhà Phật, lẫn giỏi về cả gì ạ? Cách an bang trị quốc bình thiên hạ. Đó chính là gì? Thái sư Khuông Việt. Chúng ta thấy không? Và đây là vị gì? Đây là vị quốc sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta được tấn phong. Quốc sư tức là gì? Là thầy của vua, là thầy của gì? Cả một đất nước. Chúng ta thấy, nếu mà bảo gì, Phật giáo không có
đóng góp gì Phật giáo như cây tầm gửi thế này thế nọ thế kia. Thì chúng ta thấy một vị vua như là Đinh Tiên Hoàng đâu lại có trọng dụng Phật giáo, đâu lại có bái, có quỳ dưới chân và bái một vị sư làm thầy và làm quốc sư cho cả đất nước. Đó chính là Thái Sư ở Khuông Việt. Cái Khuông Việt có nghĩa là làm cho đất nước hưng thịnh. Khuông Việt tức là làm cho đất nước hưng thịnh. Làm cho đất nước Đại Việt chúng ta thì hưng thịnh. Chúng ta thấy đó, cái vị thế và cái sự đóng góp cống hiến của các vị danh tăng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đấy là chỉ nói là gì? Sơ bộ thôi. Sang hết thời nhà Đinh sang thời nhà Tiền Lê, vua Lê Đại Hành giỏi như thế. Vua Lê Đại Hành giỏi như thế. Mà đặc biệt là lại có một người vợ đảm đang. Trong lịch sử Việt Nam chúng ta thì có hai vị vợ vua giỏi. Thì vợ của vua Lê Đại Hành là một trong gì? Trong một vị vua, là vợ của một vị vua rất giỏi như thế rồi. Còn một vị nữa, đó chúng ta thấy. Nhưng mà cả vua và hoàng hậu đều là tiếp tục là sùng kính và gì? Sùng kính và mời Thái Sư Khuông Việt ở triều trước tiếp tục là cố vấn là Thái Sư cho triều đại của mình. Và đặc biệt là lại thời này là có thêm một vị thiền sư nữa. Mà một vị thiền sư này nổi tiếng với việc văn chương chữ nghĩa đối ngoại, mình gọi là ngoại giao đó. Đó, chúng ta biết cả triều đình nhà Tiền Lê lúc bấy giờ, sứ thần Lý Giác ở phương Bắc sang ở Việt Nam chúng ta để dò xét xem Việt Nam chúng ta nhân tài ra sao, con người ở đất nước ra sao. Nếu mà yếu thì nhà Tống đem quân đánh luôn. Nhưng mà sang Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy vua Lê Đại Hành cho mời một vị sư cải trang thành ông lái đò đi ra đón sứ thần Lý Giác từ ở ngoài bến đò ở Sa Tít ở ngoài đưa vào. Trong trên đường đi vào thì Lý Giác nhìn thấy hai con thiên nga đang bơi dưới hồ, thì Lý Giác liền là nói gì? Nga nga lưỡng nga nga, tức là dịch ra tiếng Việt là song song ngỗng một đôi. Đó. Nga nga lưỡng nga nga. Thì bên này ông lái đò gì? Đang lái đò gì ạ? Hồng Trạo bại Thanh Ba. Đối lại luôn, bên kia là nga nga lưỡng nga nga, bên này đối là Hồng Trạo bại Thanh Ba. Đó. Ý là nói là gì? Song song ngỗng một đôi. Chân vàng á, khua sóng biếc. À, chúng ta thấy đối hay không? Đấy. Thấy chưa? Một ông lái đò mà văn thơ chữ nghĩa, mà đến được sứ thần Lý Giác là người một người giỏi nhất á phương Bắc về văn chương chữ nghĩa của nhà Tống. Gặp cái anh lái đò mà còn gì? Để đối đáp cho chẳng thua một câu nào. Rồi vào tới trong triều thì vì sư này ngài chính là gì? Là thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Ngài chính là thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Rồi ngài vào đó thì ngài lại vua là gì? Lại nhờ ngài cải trang là gì? Lúc đầu cải trang là tên lính gác. À, lại thay đổi lại thành gì? Một tên lính gác. À, một tên lính gác mà bắt đầu đi vào thì chúng ta biết này, sứ thần phương Bắc thì họ nghênh nghênh ngang ngang, họ vào họ gì? Họ không chịu gặp vua Việt Nam chúng ta, họ không chịu quỳ, không thèm chào nữa chứ cơ. Mà thậm chí vua họ bắt vua chúng ta phải ra để quỳ để chào sứ thần của phương Bắc. Nhưng mà cái vị gặp được cái lúc đó bây giờ thì cái vị gác cửa vị tốt đó, mà ngoài ngày xưa gọi là tốt, mình bây gọi là lính gác đó. Đưa ra cho Thì Lý Giác lúc đó thì đưa ra một vế đối, ý là bảo là vua nước Nam chúng ta là phải gì, phải quỳ để tiếp chỉ. Nhưng mà đưa ra vế đối như vậy, các quan ở trong triều thì ở trong kia thì thấy sứ thần thì sợ hết vía ra. Sứ thần nước lớn mà, chả có ai nghĩ ra được câu gì mà đối cả. Thế bây giờ một cái anh lính ấy, cầm cái anh cầm cái giáo để đứng hai bên đó thì ra luôn được vế đối hoàn chỉnh hoàn hảo. Lý Giác thế là ôi rồi, sao mà cái đất Đại Việt này á, cái ông lái đò nó cũng gì ạ, cũng có kiến thức uyên thâm, đến cái tên lính ấy, nó cũng có kiến thức uyên thâm. Sau khi đối xong như thế thì Lý Giác là không, thì không có cớ gì để mà bắt vua của chúng ta phải gì, phải quỳ để tiếp chỉ phương Bắc nữa, tiếp chỉ của vua phương Bắc nữa. Thế khi vào trong hậu cung, khi vào trong cung ngồi yến tiệc đãi thế này, thì vua lại bảo gì, lại bảo vị sư kia này là cải trang thành gì, thành cái gì ở bên cạnh, thái giám ở bên cạnh. Chúng ta thấy không? Đấy, lại cải trang là thái giám ở bên cạnh để hầu vua. Mà cái vị thái giám gì mà cái gì cũng biết, văn thơ chữ nghĩa, uy nghi phép tắc, từ cổ chí kim, cái gì cũng hay, đàm luận là cái gì cũng hay. Nhưng Lý Giác đâu có biết rằng đó chính là gì? Là một người từ ông lái đò cho đến ông lính quèn kia cho đến ông thái giám là một gì? Một nhân vật, đó chính là thiền sư Đỗ Pháp Thuận. Đấy, chúng ta thấy không? Và như vậy là gì? Sau khi ra về, cái vị thái giám này còn làm một cái bài thơ Vương Lăng Quy để tặng cho gì? Để tặng, để tiễn đưa ông Lý Giác đó về nước. Ý nói như là bịn rịn đấy lắm. Các vị đọc cái bài thơ Vương Lăng Quy ấy, chúng ta ý mà nói chúng ta thấy. Mà Lý Giác ấy, đọc cái bài thơ đó xong, được tặng cái bài thơ đó xong, ý mà sau về rồi mới ý còn nói là tặng lại ấy, vua Việt Nam chúng ta một cái bài thơ, ý nói là gì? Ngoài trời ấy, còn có mặt trời nữa. Thế ý nói là gì? Ngoài phương Bắc có vua Tống gia, thì ở phương Nam có vua gì? Có vua Đại Việt nữa. Tức là hai vị vua gì? Ý nói là ngầm là gì? Sánh ngang nhau vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, lịch sử của đất nước, dân tộc của chúng ta, nếu mà bảo là Phật giáo không có đóng góp gì, không có một cái gì, thì chúng ta thấy đấy, để tôi chỉ nói vài cái điển tích, cái sự kiện như vậy chúng ta thấy thôi. Còn các vị có khi đi học ở trường đại học á, không bao giờ được nghe cái sự thật đấy đâu. Đặc biệt là đi học chính trị á, ngày xưa thì cũng càng không được nghe cái đó nữa. Vì cái gì nó liên quan đến tôn giáo, nó nhạy cảm, các thầy cô là biết nhưng không dám nói. Đặc biệt là học chính trị, biết nhưng không dám nói. Bây giờ thì khoảng độ chục năm nay thì nói rồi, nhưng tất nhiên nói cũng nói ở chừng mực thôi. Tôi biết mà, vì tôi cũng gần gũi và tiếp xúc với rất nhiều, thậm chí là các cụ giáo sư, tiến sĩ giảng dạy ở trong học viện chính trị quốc gia, về học viện gì mà đào tạo những cán bộ cao cấp nhất đó. Đấy, đấy, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ấy, đấy. Thậm chí là có cả mấy cụ mấy bác lớn, là rất là lớn ở trong đó, thì thỉnh thoảng hay lên chùa và cũng hay ngồi với thầy đàm đạo với nhau. Thì các cụ các thầy mới nói là ngày xưa thì đúng là ngày xưa không dám nói rồi, nhưng bây giờ thì cũng dám nói rồi, nhưng mà tất nhiên nói chừng mực thôi. Biết 10 nhưng chỉ dám nói 1-2 thôi. Đấy, còn là tuyệt nhiên ở các trường đại học, các vị sẽ thấy nếu mà học sinh viên ở các trường đại học, không bao giờ các vị được gì? Được học những cái gì, những cái điển tích ấy, lịch sử có thật của gì, dân tộc Việt Nam với Phật giáo Việt Nam chúng ta như thế. Vì sao? Họ cho là nhạy cảm, họ cho là tôn giáo này là vấn đề nhạy cảm, cho nên họ không dám nói. Mà có nói á, thì có thể nói gì, nói cũng không chuẩn, nói cũng không hết ý, cho nên khiến cho sinh viên là gì, học sinh sinh viên là nghĩ là Phật giáo như là đúng như là cây tầm gửi ấy, ở trên một gốc cây cổ thụ. Phật giáo như là kẻ ăn bám đối với xã hội, không đem lại lợi ích gì vậy, vân vân và vân vân. Đó, nó có nhiều nguyên do khiến cho một bộ phận không nhỏ của người Việt chúng ta hiện tại ngay bây giờ cho Phật giáo là gì? Là một tôn giáo gần như không có cống hiến gì cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước cả. Nhưng chúng ta biết rằng thực chế từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam đến nay đấy thì khoảng 2.000 năm, hơn 2.000 năm một chút rồi. Từ thế kỷ cuối thứ 2 và đầu thứ 3 trước Công Nguyên. Nhưng sang thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên thì mới bắt đầu phát triển và thành là có một trung tâm Phật giáo đầu tiên, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu, tức là Chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ. Mà chúng ta biết một vị thiền sư của Việt Nam chúng ta ở thế kỷ thứ 3 sang Trung Quốc truyền đạo, đó chính là thiền sư Khương Tăng Hội, còn sang kinh đô kiến nghiệp của nhà Ngô và dạy bảo giáo hóa cho vua Ngô Tôn Quyền trong cái chuyện gì Tam Quốc diễn nghĩa đất nước đấy, chúng ta thấy không? Đấy, lúc đó là kinh đô kiến nghiệp của nhà Ngô là chưa có Phật giáo, mà chính là gì, Phật giáo từ Việt Nam chúng ta ở đất Giao Chỉ truyền sang đất kiến nghiệp kinh đô của nhà Ngô, mà chính là Khương Tăng Hội đấy, ở trên ban thờ chúng ta đó, ngài mà ở đứng ở trên cao bên kia mà ngài vác một cái gì cái túi kinh đó, đó đó chính là gì? Đó chính là tôn tượng của thiền sư Khương Tăng Hội. Vì sao ở đây thầy lại thờ như các vị ấy? Vì đây là gì? Là núi tổ, đây là chùa tổ của gì? Núi tổ của Việt Nam thì đương nhiên sau này nó cũng sẽ là chùa tổ của Việt Nam chúng ta. Chùa trên núi tổ mà. Thế cả cái núi tổ này có mỗi ngôi chùa này là duy nhất thôi. Thế cho nên phải thờ các ngài. Gần như các vị cao tăng nổi tiếng đặc biệt của Việt Nam chúng ta đều được thờ ở trong ngôi tổ đường của ngôi chùa Tản Viên ở núi tổ của Việt Nam chúng ta vậy. Cho nên chúng ta thấy đó, Phật giáo nó không có đóng góp gì cho quốc gia dân tộc thì làm gì mà 2.000 năm nay Phật giáo vẫn tồn tại và luôn đồng hành với dân tộc được. Chúng ta nhớ cái gì mà nói thì nó không có lợi cho quốc gia, không có lợi cho đất nước, không có lợi cho dân tộc và không có lợi cho những người dân thì người dân sẽ gì? Sẽ tự gì? Tự bỏ thôi. Nên chúng ta thấy dân đâu có bỏ. Có thể một giai đoạn lịch sử nào đó vua chúa bỏ Phật giáo, bài xích Phật giáo, không dùng Phật giáo, nhưng người dân gì? Vẫn bao bọc và vẫn gì ạ? Vẫn cung kính, vẫn tôn thờ và vẫn gì? Đi theo Phật giáo. Cho nên Phật giáo gì? Có thể bị một giai đoạn lịch sử nào đó, một ông vua nào đó hoặc một chế độ nào đó gì không tin sùng, bài xích mà thậm chí là gì? Là muốn hủy diệt. Nhưng chúng ta thấy chưa có một vị quân vương nào, chưa có một triều đại nào, một chế độ nào hủy được gì? Hủy hoại được Phật giáo Việt Nam. Nó chỉ có gì? Lắng xuống và gì? Nó tạm nằm yên một thời gian. Khi triều đại ấy, vị vua ấy không ủng hộ, bài xích và gọi là tạo nên cái gọi là cái kiếp nạn cho Phật giáo mà thôi. Việt Nam chúng ta cũng có mấy lần, thầy Hậu Lê cũng có một giai đoạn như thế. Và giai đoạn ấy may mà nhờ có một vị thiền sư, đó chính là thiền sư Tông Diễn Chân Dung. Thiền sư Tông Diễn Chân Dung. Ngài sinh năm 1611. Và sau này thành xuất gia mà mình gọi là tổ cua đó. Thiền sư tổ cua thì cũng kể vài lần mà vì ở nhà ở cái ngôi chùa mà ngài chủ trì và tu hành sau này á, đó chính là ngôi chùa Hòe Nhai ở Hà Nội. Và chúng ta biết là duy nhất ở trên thế giới, duy nhất có một pho tượng Phật không ngồi trên tòa sen mà ngồi trên lưng của ông vua. Duy nhất trên thế giới chỉ có một pho tượng đó thôi, ngày xưa chỉ có một pho tượng đấy thôi nhá. Và ông vua đó thì ông vua Diệu Đại Hậu Lê đó, thì sau khi bài xích Phật giáo, hủy diệt Phật giáo, thì được ngài thiền sư Tông Diễn chân dung, mình gọi là thiền sư Tổ Cua đi cho dễ nhớ. Cho nên vua đã được thiền sư Tổ Cua cảm hóa và sám hối. Vua đã ăn năn và một lòng là sám hối và xin nguyện là làm lấy thân mình để làm pho tượng. Nguyện là lấy thân mình nhớ để làm pho tượng thì để làm sao ạ? Để cõng, lấy thân mình để cõng tượng Phật để sám hối. Và chính vì vậy cái sự tích mà vua lấy thân mình để cõng tượng Phật để quỳ để sám hối, để quỳ để bò thì từ sân sân chùa vào Tam Bảo để lạy để sám hối. Và cho nên sau này thì đích thân vua là mới bảo mình cõng Phật sám hối như thế này chỉ được có gì mấy chục phút thôi, chấm là muốn gì đời đời kiếp kiếp để tỏ cái tấm lòng ăn năn sám hối của chấm. Cho nên là xin là đại sư, tức là nói với ngài Tổ Cua đó, thiền sư Tổ Cua đó, là xin đại sư là gì, hãy tạc một pho tượng Phật và tượng của gì, của chấm, tượng của chấm thì quỳ xuống dưới đất và cõng tượng Phật ở trên lưng như hôm nay thì chấm đang gì, đang cõng tượng Phật để sám hối đây vậy. Và chúng ta biết vì thầy cũng rất có duyên với cụ tổ. Ngày xưa đi học đọc thấy cái nhân tu của tổ thiền sư Tổ Cua mà cảm thán mà làm sáng tác một bài hát cũng rất là hay. Bài hát để có một lời khuyên đó cũng rất là hay. Bài hát này là năm 2009 đi thi ở Phật giáo Hà Nội á. Đi thi là được hai giải, một giải đặc biệt, một giải nhất. Các cháu nó hát văn nghệ được hai giải được tất. Mà giải đặc biệt cũng được, giải nhất được ôm chọn cả hai giải luôn. Các cháu đội văn nghệ của chùa, của câu lạc bộ Hương Tử Vi sơ khai ban đầu của chùa chúng ta, đó là cháu Thanh Thủy cháu hát cái bài này. Mà các cụ hòa thượng, từ hòa thượng Bảo Nghiêm cho đến thượng tọa Minh Hiền chùa Hương, rồi các cụ các thầy ở dưới là cứ gạt nước mắt khóc rức rức. Nó cảm động, các cháu nó thì nó là ca sĩ, nó hát rất là hay, lại còn có múa phụ đạo, mấy cháu trẻ con múa rất là dẻo nữa. Cho nên lại đóng là thiền sư Tổ Cua đi bắt cua, rồi đi đem cua thả ra ao, rồi về bị mẹ đánh mẹ đuổi, rồi chạy qua cánh đồng đến chùa tu nào, sau này là cảm hóa vua ra sao. Cho nên các cụ nhìn thấy thì các cụ thấy cảm động quá, các cụ chấm cho điểm gọi là tuyệt đối, gọi là được giải xuất sắc. Xuất sắc về bài hát, về trình diễn, rồi lại còn sao được cả một cái giải nhất cho tập thể của các cháu nó biểu diễn. Có hai giải, giải đặc biệt và giải nhất ôm tất trong cái bài hát đấy. Thế và ở đây chúng ta thấy vì đây là nối tổ, là chốn tổ. Cho nên thầy cũng xin phép và khấn nguyện với tổ là để chúng con xin được mạn phép để cung thỉnh và được thờ một tôn tượng của ngài ở tại nhà tổ đường của chùa Tản Viên ở trên núi tổ này, để cho bách gia chăm họ, nhân dân cả nước đến núi tổ, đến chùa Tản Viên để chiêm bái, để nhìn thấy cái hình tượng của ngài, nhìn thấy cái sự giáo huấn của ngài. Mà một vị vua lầm lỗi bài xích Phật giáo mà bây giờ lại quay trở về ăn năn sám hối và nguyện đời đời kiếp kiếp là hộ trì Phật pháp, để tỏ cái tấm lòng thành của mình là nguyện là cõng tượng Phật từ cửa chùa vào trong Tam Bảo để sám hối, bò vào trong Tam Bảo để sám hối. Nhưng mà chưa thấy đủ mà còn muốn là gì ạ, tạc một cái pho tượng vua cõng Phật để cho tất cả con cháu đời đời về sau của đất nước Đại Việt chúng ta, bây giờ là Việt Nam chúng ta, ý là gì, đừng có bao giờ phạm vào cái sai lầm là gì, là bài xích Phật giáo. Bởi vì Đức Phật là đấng gì, là đấng chí tôn, là bậc thiên nhân sư chí mô phạm, là bậc vô thượng chính đẳng chính giác. Đến như vua A Xà Thế là vị quốc vương mà độc ác như thế mà còn gì ạ? Còn được Phật cảm hóa cơ mà. Một vị vua mạnh nhất trong á, tám vị quốc vương á, lớn của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ còn phải quỳ mọp dưới chân Đức Phật để mà ăn năn á, sám hối khi mà mình gì bị bạo bệnh cơ mà. Đó, mà vua gì độ cho thì A Xà Thế sau này trở thành một vị vua gì cực kỳ là ngoan hiền, cực kỳ là tốt, lấy đức để an bang trị thế. Cho nên chúng ta thấy đấy cũng là cái tấm gương, mà đây chính là chúng ta đấy thờ đấy cho mọi người đi vào để xem. Còn thực tế ở chùa Tản Viên chúng ta thì không phải là nơi mà xuất xứ của tôn tượng này, của pho tượng này. Đây là xuất xứ từ chùa Hoài Nhai của thiền sư Tổ Cua. Mà ngày xưa thầy đang đi học Học viện Phật giáo Việt Nam á, đọc thấy cái câu chuyện của ngài đọc đi đọc lại phải đến 20 lần các vị ạ. Đọc đi đọc lại đến 20 lần, nhớ từng cái chi tiết trong chuyện. Nhớ để làm gì? Nhớ để mà học theo á, hạnh của ngài để mà tu. Thấy là các ngài đấy khổ như thế mà các ngài tu được. Đất nước á, lâm nguy, Phật giáo á, lâm nguy như thế. Bị vua hiểu lầm và bài xích chứ, đuổi hết tăng ni, đốt chùa, đốt chiền, đuổi hết tăng ni ra khỏi kinh thành nhé. Tăng ni còn trẻ thì bắt về hoàn tục, tăng ni già thì đuổi về các chùa ở nông thôn. Sạch bóng, không có một vị sư nào ở trong kinh thành Thăng Long chúng ta lúc bấy giờ. Đấy, mà khi mà muốn cảm hóa cho vua là thiền sư Tổ Cua phải cải trang ra thì mới vào được trong kinh thành. Đấy, mới đưa được một cái bức tấu thư và phải nói dối rằng viên ngọc ở Dạ Minh Châu rất quý thì mới đưa qua thông qua người hầu, thông qua một vị quan nho nhỏ trong triều mới đem được cái bức thư đó đến tận tay nhà vua. Đó, thì khi đó vua thì đọc bức thư xong mới giác ngộ, mới ăn năn sám hối đó, chúng ta thấy đấy. Và từ đó thì cái vị vua đó trở thành vị vua hiền của nhà Hậu Lê vậy. Đó. Và khiến cho dân chúng bắt đầu từ đó thì là được an cư lạc nghiệp vậy, lấy đức để trị dân, dân lại quay lại ủng hộ triều đình, triều đình lại lo cho dân, dân lại ủng hộ triều đình, và như vậy đất nước bắt đầu được phục hưng phát triển sau cái thời nhà Hồ và thời đầu của nhà Lê do vua Lê Chúa Trịnh tranh giành. Rồi ở đằng trong thì chúa Nguyễn Hoàng, vân vân. Rồi nói đến chúa Nguyễn Hoàng, chúng ta thấy chúa Nguyễn Hoàng thì sau khi mà xích mích với chúa Trịnh ở ngoài này, đến gặp chàng Trình, thế chàng Trình này cho một bài thơ đại ý là gì, dạy là phải đi vào trong phương Nam thì mới xây dựng cơ đồ được, nhà Nguyễn được. Cho nên Nguyễn Hoàng thì là xin với vua này thì xin với chúa này là cho mình đi vào trong kia để trấn giữ biên ải ở trong phương Nam. Thế mình vào lúc đó là từ bên Quảng Bình, Quảng Trị trở vào á. Lúc đó là mình chưa có thành phố Hồ Chí Minh đâu nhá. Vào tới Huế thôi, là hết thôi. Đấy, vào tới tới Huế thôi. Thì vào tới đó thì chúng ta biết là vào tới đó thì cái việc đầu tiên song song với cái việc mở mang khai khẩn, mở mang bờ cõi để an dân, chúng ta biết gì? Chúa Nguyễn Hoàng mơ thấy gì? Trong cái đêm đầu tiên vào nằm mơ thấy một bà gì? Một bà mặc cái áo gì? Cái áo trắng đến để bảo cho mình cái khu đất để xây dựng, để cấm quân hạ trại, để vân vân các thứ đó. Và cái chỗ mà vua nằm mơ đó thì, và nằm mơ thấy một cái bà mụ, cái bà đó trong Huế gọi là cái bà mụ, mà cái bà mụ đó vì nằm mơ thấy cái bà mụ đó bảo cho cái cách để cái nơi để xây dựng đóng quân, để xây dựng, để phát triển vân vân, chính là cái chỗ kinh thành Huế bây giờ đó, kinh đô Huế bây giờ đó. Và chúng ta biết từ kinh đô Huế sang chùa Thiên Mụ nó gần thôi, và cái chùa Thiên Mụ đó chính là để xây trên một cái quả đồi mà Nguyễn Hoàng gì nằm mơ thấy một cụ bà dạy cho cái chỗ để dạy cho cái phương pháp, dạy cho phương pháp để canh tác, để an dân vân vân đó, đóng quân hạ trại đó. Thì sau này xây cái chùa lên chúng cái chỗ đó là chính là chùa Thiên Mụ đó. Mụ tức là bà mẹ. Mà mẹ ở đây chính là gì? Chính là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy không? Đấy, đến chùa Nguyễn Hoàng, vào trong đó xây dựng cơ đồ. Thì chúng ta thấy cũng gắn liền với Phật giáo. Và trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chúng ta thấy Phật giáo cũng đóng góp rất nhiều công sức của mình trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ấy. Đó. Chúng ta cứ xem lịch sử mà xem. Thực sự Phật giáo đóng góp gì? Rất rất nhiều. Và chúng ta biết những vị nguyên thủ của quốc gia chúng ta, như là nguyên là chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi còn hoạt động cách mạng ở trong các tỉnh miền Nam á, là được một ni sư, là được một ni trưởng. Ngày đó thì cụ mới là sư thầy thôi. Cụ ấy nuôi và giấu nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang ở trong cái hầm, ở trong gầm Tam Bảo, trong gầm chùa của mình vậy. Đấy, chúng ta thấy hàng ngày mang cơm mang nước vào, rồi thư từ liên lạc giữa thì ở ngoài miền Bắc vào trong miền Nam rồi ra mặt trận. Đấy, cho nên sau này khi mà lên chủ tịch nước rồi á, cụ Trương Tấn Sang cụ vẫn không quên cái ân nghĩa ấy. Năm nào cũng gì, cũng phải ít nhất 1 đến 2 lần vào chùa lễ Phật để thắp hương cho sư cụ, là cái người mang ân nuôi nấng mình trong cái lúc đất nước chiến tranh loạn lạc như thế. Rồi cả nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhà mình cũng thế. Ngày xưa cụ mới làm bệnh viện, làm bác sĩ ở quân y, nhưng mà trong một lần thì bị thương cũng được mang vào chùa để chữa trị. Đó, chúng ta thấy. Rồi miền Bắc chúng ta cũng có rất nhiều những ngôi chùa đóng góp rất nhiều những công sức vào, thậm chí là đánh đổi bằng cả xương máu của mình để đem lại cái sự phồn vinh dân tộc cho đất nước. Đấy là thời chiến. Thời bình bây giờ chúng ta thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng đóng góp không nhỏ cái công sức, cái trí tuệ và cái tâm huyết của mình cùng với Đảng, Nhà nước để đem lại cái cuộc sống này, vơi đi những nỗi khổ, những khó khăn trước mắt cho người dân, đặc biệt là những đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, những bà con có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vậy. Đó. Ví dụ chúng ta thấy cứ bão lũ hay là vân vân, kể cả với dịch bệnh bây giờ, 400-500 tăng ni Phật tử thì cũng đi vào tuyến đầu để chống dịch cùng với các bác sĩ, chúng ta thấy. Rồi ở hậu phương, các chùa, các chiền gì cũng vận động tín đồ của mình góp, đóng góp tiền tài của cái vật chất, tinh thần để cùng với Đảng, Nhà nước, cơ quan chính quyền các cấp, các ngành để cùng nhau chống dịch. Thời chiến thì chống giặc, thời bình thì chống dịch, bây giờ hiện tại là đang chống dịch. Chúng ta thấy, đấy, Phật giáo đâu có phải là kẻ ăn bám, đúng không? Vậy nhưng mà có một số những người họ cho rằng Phật giáo là kẻ ăn bám, cho nên gọi là hạng người này gọi là bất tín nhân quả, bán phá Tam Bảo. Cho nên hạng người này xếp vào trong nhà Phật, xếp vào ngài Tỉnh Am Đại Sư, ngài xếp vào hạng người gọi là cả thân và tâm đều không xuất gia. Đấy, hạng thứ ba. Còn hạng thứ tư thì tổ dạy là hạng thứ tư là quý nhất, đó là cả thân và tâm gì đều xuất gia. Hạng người này là quý hạng người này cả thân và tâm đều xuất gia. Hạng người này thân thì gì? Mặc áo pháp phục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo pháp phục, đầy đủ oai nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi, khiến cho gì tín đồ Phật tử và mọi người nhìn vào gì thấy cái vẻ uy nghiêm của một vị tăng, một vị ni, gọi là trong cái Sa Di Luật Giải gọi là gì, ngung ngung khả quan, nghi đoan biểu chính. Thế các bạn nhìn nhỉ, rờ rỡ tướng tăng, đó, uy nghi đầy đủ, đó chính là gì? Đó chính là nói cho người xuất gia, thân tâm đều xuất gia vậy. Bên ngoài thì hiện ra vẻ uy nghi, phép tắc đầy đủ. Bên trong thì tâm đạo vững vàng, lòng từ bi trải khắp muôn phương, thể nguyện độ muôn vàn chúng sinh, dù khó dù khổ không bao giờ thoái lui vậy. Đó, chúng ta thấy đây là hạng người cả thân và tâm đều xuất gia. Cho nên ở trong thượng phẩm thượng sinh của kinh Vô Lượng Thọ này, Đức Phật Thích Ca chúng ta giới thiệu tới tới tất cả đại chúng và tôn giả Anan là gì? Là hạng người xuất gia được vào phẩm vị bậc thượng này là phải phát Bồ Đề tâm, lòng chuyên nhớ nghĩ Đức Phật Vô Lượng Thọ, tu mọi công đức lành để hồi hướng cầu nguyện sinh về nước kia. Tất cả những công đức lành, ví dụ như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, rồi giúp đỡ những người nghèo, vân 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 vân, việc gì có thể làm được thì vị sư này đều có thể gì? Có thể làm. Cho dù là khó khăn, cho dù là vất vả, cho dù là gì? Mệt nhọc, nhưng không tử nan, không thoái thác cái tâm nguyện giáo hóa độ sinh của mình. Cho nên ở đây mới nói là phải phát đại Bồ Đề tâm, vì tất cả chúng sinh mà tu hành vậy, đem công đức ấy để cầu về, đem tất cả những công đức thiện lành ấy để cầu sinh như tịnh độ. Đức Phật nói gì? Những hạng người như thế đến lúc thọ trung thời, thọ trung thời tức là đến khi gì? Đến khi sắp sửa xả bỏ báo thân đó, ở thế gian nó gọi là chết, nhưng mà ở đây gì? Ở đây gọi là thọ trung thời, tức là đến khi gì? Sắp qua đời đó. Thì vì đó thì được Đức Phật A Di Đà cùng với hàng thánh chúng như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, vô số chư vị thiện nhân, thánh tăng, Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, Cầm Tràng, Phan Bảo Cái ở trên hư không đi theo sau Phật, phóng đại quang minh, nhạc trời réo rắt để hiện ra cùng với Đức Phật A Di Đà, hiện ra trước mắt, phóng vô lượng hào quang, hay là phóng vô lượng ánh sáng cũng được, để tiếp dẫn thần thức của người đó. Và chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, một khoảng sát na rất ngắn, ngắn hơn cái búng tay cả tách thế này mời cô ơi, ngắn hơn cả cái búng tay cả tách thế này. Rồi thần thức của người đó liền theo sau Đức Phật vãng sinh về Cực Lạc, ở trong hoa sen báu tự nhiên gì hóa sinh ra. Hạng người về thượng phẩm thượng sinh này thì vào trong hoa sen báu thì về nơi đó một cái thì hoa sen liền là nở luôn, chứ không có phải hoa sen không có phải lâu mới nở như ở trung phẩm và hạ phẩm đâu các quý vị. Đó về Tây Phương một cái thì trụ vào hoa sen thì hoa nở ngay. Hoa vừa nở thì liền là gì? Là chứng được quả vị là bất thoái chuyển. Từ ngay trong cái khoảng thời gian hoa nở một cái thì là chứng quả vị bất thoái chuyển ngay. Trí tuệ và thần thông của những người phẩm này thật bất khả tư nghỉ, tự tại trong các pháp. Thế Đức Phật nói trí tuệ và thần thông của những vị xuất gia, những bậc cao tăng đắc đạo nhất tâm tu hành trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, tạo vô lượng công đức phát đại Bồ Đề tâm này đó, thì sau khi được sinh về Tây Phương Cực Lạc thì liền chứng được quả vị bất thoái chuyển. Trí tuệ và thần thông của những người ở phẩm này thì thật là bất khả tư nghỉ, tự tại trong các pháp. Bất khả tư nghỉ tức là chẳng thể nghĩ bàn. Cái từ bất khả tư nghỉ nó rất là hay. Ở trong nhà Phật chúng ta có ngày xưa các cụ phân ra là trang trọng bất phiên. Thì cái từ này thì nó rất là trang trọng, cho nên phải để nguyên là bất khả tư nghỉ. Nếu dịch là chẳng thể nghĩ bàn cũng được, nhưng mà nghe nó không quẩn chắc, không còn hay và ý nghĩa, nó không rộng, không lớn, mênh mông như là cái từ bất khả tư nghị này nữa. À, chúng ta đọc cái từ bất khả tư nghị nó là cái gì nhỉ? Chắc phải đi tìm, đi tra, tìm hiểu mới thấy gì? Nó có nhiều nghĩa lắm. Bất khả tư nghị là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể diễn nói, chẳng thể bàn luận, chẳng thể vân vân mà có thể gì? Diễn tả hết được, gọi là bất khả tư nghị. Cho nên là trí tuệ và thần thông của các vị được vãng sinh về phẩm thượng phẩm thượng sinh này, ba phẩm bậc thượng này là chẳng thể nghĩ bàn được vậy, bất khả tư nghị. Đó. Rồi á, lại còn tự tại trong tất cả các pháp. Muốn lên thăng tòa để thuyết pháp liền thuyết pháp được ngay. Còn những vị còn hạ phẩm hạ sinh thì chưa được, còn phải học chán mới có thể lên tòa thuyết pháp được. Tương tự như vậy, bây giờ các vị thấy thầy xuất gia mấy chục năm nay rồi, gần 30 năm nay rồi, bây giờ lên tòa có thể thuyết pháp tự do tự tại, đưa cho kinh gì cũng có thể diễn nói được. Nhưng có cái nó hay vừa hay là rất hay mà thôi. Kinh dễ thì có thể thuyết được, giảng được là khá hay. Nhưng mà kinh khó thì là hơi hơi hay. Còn tất nhiên là gì? Chẳng có đến nỗi mà quá dở đâu. Nhưng bây giờ cho các vị mà mới vào chùa đi học tu làm chú tiểu, hoặc là mới lên sư ông, sư bác, sư cô, mới có được 1, 2, 3 năm, cho lên ngồi ở đây thì đọc kinh xong rồi biết nói cái gì không? Không nói được. Cứ thế mà đọc thì Phật tử thì họ còn 5 phút sau thì họ gì? Cứ thế họ đồng ý suốt. Tức là họ gật gà gật gù, họ đồng ý, họ ngủ gật đó. Đâu có phải đồng ý đâu mà họ ngủ gật, họ nghe họ chán có họ ngủ gật. Đó là gì? Đó phải phải có công đức, phải có trí tuệ, phải có gì? Có được sự biện tài vô ngại thì mới có thể gì? Truyền kinh giảng đạo được ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới này là phẩm vị thấp nhất cũng là gì? Bậc thượng thiện nhân, tu được chẳng chứng được thánh quả gì ạ? Bất thoái chuyển rồi. Tương đương với các vị Bồ Tát ở thế, các vị gọi là thất địa Bồ Tát ở thế giới này rồi, và tương đương với các vị chứng thánh quả A La Hán ở thế giới này rồi. Mà chúng ta lên đó mà không có đại thần thông, không có đại công đức, không có đại trí tuệ và không tự tại trong các pháp, không được nhạo thuyết biện tài vô ngại, chúng ta lên đó nói mà không đúng, nói mà không trúng, nói mà không đủ, các thượng nhân, các thánh tăng, các Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc các ngài cười cho thối mũi ra. Đấy. Cho nên là tự tại trong các pháp quan trọng lắm các quý vị. Đó. Cho Đức Phật lại nói tiếp, vì thế này A Nan, nếu có chúng sinh nào trong một đời muốn thấy Đức Phật vô lượng thọ, thời phải nên phát tâm vô thượng đại bồ đề, nguyện là sinh về nước kia sẽ sớm được thành tựu. Đấy, đây là lời mà Đức Phật gì? Bảo với tôn giả A Nan rằng, nếu có chúng sinh nào muốn một đời á, trong một đời mà muốn thấy Đức Phật vô lượng thọ, được sinh về cõi của Đức Phật vô lượng thọ, được làm đệ tử, làm học trò, làm con của Đức Phật vô lượng thọ, thì phải phát gì? Phát đại bồ đề tâm. Tức là phát gì? Phát cái tâm là vô thượng đại bồ đề, tức là cái tâm bồ đề gì? Lớn nhất. Mình nói nôm na là cái tâm gì? Tâm của Bồ Tát, tâm của Phật. Chư Phật Bồ Tát trước đây các ngài hành đạo phát tâm như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng phải gì? Phát nguyện là phát tâm như thế. Chư Phật Bồ Tát phát tâm thì các ngài gì? Làm. Chúng ta phát tâm mà không làm tức là gì? Nói suông cũng không được. Chúng ta nói suông phát tâm, nhưng mà chư Thiên Bồ Tát rồi chư Phật rồi chư Thiên Bồ Tát các ngài nhìn thấy chúng ta phát nguyện hàng ngày, phát nguyện, nhưng mà cuối cùng chúng ta gì? Lại chả làm được. Cuối cùng các ngài đấy, ôi giời, cái tên này nó chỉ dẻo mỏ thôi, nó ngày nào nó cũng nói, ngày nào cũng đối trước Tam Bảo, đối trước mình, nó phát nguyện rồi nó nói cứ sơi sơi, nói cứ như chúng như đúng rồi, nói cứ như thật ấy. Nhưng cuối cùng này nó chả làm được cái gì cả. Các cụ ngày xưa nói gì? Nói thì như rồng leo, làm thì như mèo mửa là như thế. Đấy. Đấy, cho nên phát đại bồ đề tâm là gì? Nói là phải đi đôi với gì? Với gì? Với làm. Để học thì phải đi đôi với gì? Với hành. Cho nên tu thì về gì? Phải đi đôi với gì? Với hành. Học, tu và hành phải như cái kiềng ba chân đấy. Đầu tiên gì? Anh muốn tu đúng thì anh phải học. Anh học cái được rồi mà anh không hành á, thì cũng giống như cái kiềng á, bẻ đi á, một chân còn có hai chân gì, ắt sẽ gì, sẽ đổ thôi. Cho nên muốn vững như kiềng ba chân là phải học, tu và gì? Và hành. Tu tức là thay đổi, là sửa những thói, thói xấu, thói ác đó. Đó là tu. Thay đổi, đó là tu. Còn hành là gì? Là tiến lên bước nữa, đó là làm những việc gì? Việc thiện, làm những việc tốt. Chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, hướng dẫn cho gì? Mọi người đều biết làm việc thiện. Đó gọi là gì? Gọi là hành. Đó. Cho nên muốn làm được cái điều đó thì phải gì? Phải phát gì? Vô thượng đại bồ đề tâm. Tức là phải phát tâm gì? Vô thượng đại bồ đề. Tức là tâm này chính là gì? Cái tâm của chư Phật và Bồ Tát các ngài đã phát, đã nguyện và đã tu, đã thành tựu quả vị vô thượng bồ đề. Nay chúng ta gì? Phát và thực hành. Rồi một kiếp nào đó không xa, chúng ta được thành Phật. Nếu mà về Tây Phương thì một kiếp sau nữa là thành Phật thôi. Kiếp sau là về Tây Phương và kiếp sau nữa là thành Phật. Thành ngôi nhất sinh bổ sứ Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc thế giới, và Đức Phật thì hiện cho chúng ta nhìn thấy thì các thế giới ở khắp mười phương mà cần có Đức Phật đến nói giáo hóa. Mình gọi là bổ sứ, vậy mình nói nôm na thì ngoài đời gọi là bổ nhiệm đó. Bổ nhiệm lãnh đạo về gì? Về tỉnh này để làm bí thư đó, ví dụ như Bộ Chính trị bổ nhiệm, chính thể chế chính trị Việt Nam chúng ta bổ nhiệm một đồng chí ủy viên Trung ương Đảng về cái tỉnh đó để làm bí thư tỉnh ủy, hoặc là bí thư gì? Bí thư thành phố đó, là người đứng đầu về các cơ quan gì? Hành chính ở cấp tỉnh, thành phố đó, vân vân. Đó, chúng ta thấy đại khái là thế. Nói thế để chúng ta dễ hiểu. Lấy những cái thể chế chính trị ngay trong đất nước ra như thế để ví dụ cho chúng ta dễ hiểu hơn. Không có là không biết thế nào là nhất sinh bổ sứ, thế nào là một đời nữa là thành Phật. Đó. Thì đấy chính là nhất sinh bổ sứ, một đời nữa là thành Phật đó. Đấy thì về đó đây. Đời sau được về, đời sau nữa là được thành Phật các quý vị. Cho nên muốn làm được cái việc đó thì việc Đức Phật dạy này, đó chính là nguyện sinh về nước kia, tức là nước Tây Phương Cực Lạc đó, thì sớm sẽ thành tựu được đại nguyện đấy thôi. Đấy, chúng ta thấy ba phẩm bậc thượng. Ở bậc thượng này có ba phẩm. Đó là gì? Đó là thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm gì? Thượng phẩm thượng sinh. Thượng phẩm thượng sinh là cao nhất. Những bậc mà về thượng phẩm thượng sinh, đó là phẩm thứ 9 đó. Về phẩm này là đã lên hàng thập địa Bồ Tát rồi. Khoa nở một cái là lên hàng thập địa Bồ Tát, và không bao lâu là lên hàng đẳng giác diệu giác, và ngang hàng với các vị Bồ Đại Bồ Tát như là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Đó. Còn về bậc phẩm thứ 8 là bậc gì? Thượng phẩm trung sinh thì kém hơn một chút. Đó. Mình nói nôm na cho dễ hiểu này, là thượng phẩm thượng sinh ấy, giống như ủy viên Bộ Chính trị ấy. Đấy. Còn thượng phẩm trung sinh giống như ủy viên Trung ương Đảng ấy. Đấy, còn thượng phẩm hạ sinh ấy, thì giống như chủ tịch ủy ban các tỉnh thành ấy. Đấy. Ví dụ như là bí thư, chế độ của Việt Nam chúng ta đúng là bí thư thì phải gì ạ? Phải bí thư tỉnh thì gần như nhất định phải là ủy viên Trung ương Đảng mới làm bí thư. Đó, còn chủ tịch các tỉnh thì phải ở trong thì ít nhất phải là thường vụ phó bí thư, thường vụ ở trong thường vụ tỉnh ủy phải là phó bí thư và mới được làm chủ tịch tỉnh, kiểu thế. Đấy là hạng cao nhất. Lấy ngay cái ở Việt Nam chúng ta thể chế và nói cho các cụ các Phật tử dễ hiểu, không có bảo thì cứ bảo là thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm hạ sinh, các cụ chả hiểu phẩm vị nó như thế nào. Phật là đấng tối cao nhất, xong đến các vị đại Bồ Tát, mà các vị đại Bồ Tát đó thì ở trong thượng phẩm thượng sinh hết. Đấy, nếu mà được về thượng phẩm thượng sinh thì các vị muốn Phật tử chúng ta muốn thì ngày mai lên chùa cạo tóc đi. Làm sư tăng sư ni hết thì mà tu thì buông hết tất cả mà tu, một lòng niệm Phật 3 năm sau biết trước ngày giờ vãng sinh thì biết đâu là có cơ hội về thượng phẩm thượng sinh, sánh ngang với ngồi tòa sen ngang với Quan Âm và Thế Chí Bồ Tát. Lúc đó thầy về thì nhìn thấy các vị từ xa là phải quỳ lại A Di Đà Phật, chào các cụ ạ. À. Đấy, đấy. Bây giờ các cụ thì đến chùa thì A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. À. Đến khi đó nếu mà thầy may mắn mà có được đấy nghiệp vãng sinh về thì ở tiết gì? Tiết cho cái hạ phẩm hạ sinh nhìn nữa, ngước mắt lên nhìn thấy các cụ ở trên thượng phẩm thượng sinh nhé, thì phải gì? A Di Đà Phật, con chào các cụ ạ. À. Đúng là nhân quả, đúng không? Giờ các cụ A Di Đà Phật chào thầy thì sau này thầy cũng như A Di Đà Phật để chào các cụ đấy thôi. Đấy, đấy là nói về, nó là sinh về ba phẩm bậc thượng, thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh, tính từ trên xuống thì như thế, phải có công đức thù thắng lớn lao như vậy mới được sinh về thế giới đó. Đó, các vị muốn cầu sinh về ba phẩm bậc này thì lo liệu công việc gia đình đi, vào chùa cạo tóc xuất gia làm đại sa môn. À, mà làm đại sa môn thì khổ, ở Việt Nam chúng ta miền Bắc thì các cụ bây giờ từ 70 tuổi trở lên là không cho thọ đại giới nữa. À, đại sa môn thì phải thọ tỷ khiêu ni đó. Nhưng miền Bắc bây giờ là quy định là 70 tuổi trở lên là không học được nữa, là không cho thọ đại giới, là chỉ cho thọ sa di thôi. Mấy năm trước thì còn cho thọ, bây giờ không cho thọ nữa. Còn miền Nam thì vẫn có thể được, miền Nam thì dễ hơn, nhưng miền Bắc thì nhất định không. Nhưng thọ giới ở miền Nam thì ra miền Bắc đem cái chứng điệp đó ra miền Bắc này thì không đi trụ trì được, không đi nhận chùa được. Mà thôi nhận làm gì, trụ trì làm gì, tuổi đấy là gần đất xa trời rồi, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ đấy, còn trụ trì làm gì nữa cho nó khổ. Tôi bây giờ còn đang muốn thoái bớt cái trụ trì đi đây này, ai muốn trụ trì đến thì tôi san bớt cho mà trụ trì. Khổ lắm, đâu có phải sướng đâu. À, cái gì thượng tam bảo hạ nhà bếp, cái gì cũng đến tay, cái gì cũng thầy hết. À, đâu có đơn giản đâu. Thôi theo thầy thì các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm để tu, ở tại gia tu cũng được, về trung phẩm trung sinh hoặc về hạ phẩm ba phẩm bậc hạ cũng được các quý vị. Thầy đây chỉ mong là được đới nghiệp vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh thôi đây này, còn chưa biết có được không đây này. À, mấy năm nay rồi đăng ký với Đức Từ Phụ A Di Đà mà ngài vẫn chưa nói gì. Đấy, không phải đơn giản đâu, cũng khó đấy. Nói thì thế thôi, nhưng mà để lọt vào được cái danh sách gọi là để được Đức Phật A Di Đà xét tuyển để đưa về chín phẩm hoa sen để giáo dục chúng ta cũng không phải là dễ đâu, ngài chọn cũng kỹ lắm, không phải đơn giản đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta phải một lòng tinh tiến, ăn chay tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, một lòng niệm Phật tinh chuyên, phát nguyện một đời vãng sinh, không có ôm ấp, không có tiếc nuối cái gì ở thế giới này nữa, kể cả vợ chồng con cái thì cái gì mà để sang đặt xuống được thì cứ đặt nó xuống, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Niệm Phật như thế mới có thể vãng sinh được vậy.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Thank you.